นะโมหงสุติกามีฝนนะโมเวลาฝนนะกุวิปปุยิ่งดาวดังในทั้งนั้นไอ้hôm nay ngày tu các con trai niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay sư thầy giảng để chúng ta nghe bài học để sách tân nhắc nhở Phật tử chúng ta trên con đường niệm Phật chuyên tu của chúng ta. Ở đây thì đạo tràng chúng ta là chuyên tu niệm Phật, cho nên sư giảng bất cứ kinh gì cũng quy thú về niệm Phật chúng ta cả, để Phật tử chúng ta được nghe hiểu biết rộng rãi hơn, để chúng ta tu hành tinh tấn hơn, kéo cửa ra đi. Thì hôm nay đề tài chúng ta học hôm nay đó là niệm Phật, niệm Phật trì bệnh, nghe rõ không? Niệm Phật trì bệnh. Từ nay mà có bệnh á thì sư giảng bài này nghe để trị bệnh á, phải không? Nhưng mà với điều kiện là phải uống thuốc hết bệnh nha. Nếu mà bệnh mà không uống thuốc thì chết dáng chịu đó, không có bệnh các sư đó, phải không? Cũng như là chúng ta là người Phật tử đó, mà không nghe lời Phật dạy đó, không trị bệnh thì đáng cái đời. Em muốn đừng có trách Phật, đừng trách tổ, đừng trách thầy của mình, phải không? Phải tự trách mình mà thôi, phải như vậy. Tại vì mình tu phải là phải nghe lời Phật dạy, là mình có đầy những cái bệnh mà Phật dạy mình phải trị, mình không chịu trị thì thôi, đó là tại mình thôi, chứ không có đổ từ Phật được, không có trách Phật được, nghe rõ không? Là như vậy. Vì đề tài hôm nay chúng ta học đó là niệm Phật trị bệnh. Mà cái đề tài này cũng là cái đề tài của tổ dạy chúng ta qua bài kệ thơ. Ở đây là nhắc nhở sách tấn chúng ta, nhờ sư đem ra đây để sách tấn Phật tử chúng ta trong buổi học tu này. Thì bài kệ thơ này gồm có là 12 câu tất cả, chia làm 4 đoạn. Thì tùy duyên chúng tôi sẽ giảng từ từ cho Phật tử chúng ta nghe để mình thông hiểu trong buổi học hôm nay. Niệm Phật trị bệnh, tức là các pháp trị bệnh đây là dùng bằng niệm Phật. Vậy thì bệnh gì mà trị bằng niệm Phật cho Phật tử? Bệnh trúng gió, bệnh mắc phong, bệnh nhức mỏi, bệnh đau tim, bệnh ung thư, phải vậy không? Vậy chứ bệnh gì vậy? Bệnh tâm hả? Tâm là bệnh gì mới được chứ? Phật tử biết cái tâm mình bệnh gì không? Đủ thứ bệnh hết hả? Đủ thứ bệnh mà không biết bệnh gì, phải vậy không? Bây giờ để sư bắt mạch từ từ của tự ta để kê khai cái đơn bệnh của mình ha. Từ 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 uống thuốc nha. Phật tử cũng đang đi đến thầy để trị bệnh nè. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cứng đầu không nghe lời thầy dạy đi trị bệnh, phải không? Phật tử tu có ai cứng đầu không? Có không? Có sao không có? Cái đầu cứng ngắc hết trơn không có. Vì mà không nghe lời Phật dạy là mình cứng đầu cái gì đó, không phải sao? Nếu mà chúng ta nghe lời Phật dạy là cái đầu mình mềm mới còn ngoan, phải không? Học trò mà nghe lời thầy dạy là học trò ngoan. Mà học trò mà cãi lời thầy dạy, học trò có ngoan không? Không rồi. Phật tử mà nghe lời Phật dạy, Phật tử nó có ngoan không? Không rồi. Phải Phật tử? Vậy thì mình không nghe lời thầy dạy, không nghe lời Phật dạy đâu có ngoan đâu. Chừng nào mà nghe lời Phật dạy mình mới là Phật tử ngoan. Mình cãi lời Phật dạy là mình Phật tử không ngoan rồi, phải không? Và không ngoan nên thân không? Không nên thân rồi đó, thấy rõ chưa? Nói như đâu biết rồi, phải không? Thì đồng tử thì bệnh dữ lắm á, phải không? Bệnh dữ lắm. Thì cái chữ mà dùng cái thuật ngữ Phật tử đây là không phải chỉ cho Phật tử tại gia chúng ta không thôi, mà nói chung người xuất gia luôn. Là ai đệ tử Phật đều gọi là gì? Là Phật tử. Là Phật tử, Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia, đã như vậy. Vậy thì niệm Phật để trị bệnh, nếu chúng ta là người tu thì cái phương thuốc mà chúng ta để trị bệnh của mình đó là pháp môn niệm Phật của chúng ta. Có người trị bệnh bằng pháp môn tu thiền, có người trị bệnh bằng pháp môn tu mật và tu giáo. Tùy theo ông thầy mà kê đơn cho thuốc, mình hợp á, cái thuốc nào mà thầy biết á thì cho ta uống, thì chúng ta phải nghe lời theo thì uống mới hết bệnh được, đó như vậy. Thì trước khi đi vào bài học hôm nay, sư kể thử nghe câu chuyện ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế đó, thì có kể câu chuyện thế này. Tức là có một người bệnh đó, người đang bị tên bắn, mũi tên độc đang là bắn phủng vào con người của người đó. Người đó nằm la vô cùng đau đớn và khổ sở, vì thuốc độc đã ngấm vào cơ thể rồi. Thì bây giờ ông thầy thuốc ông nói rằng là bây giờ hãy tôi nhổ mũi tên ra, rồi bắt đầu hãy cho thuốc để mà giải cái độc này mới được. Thì cái người bị tên bắn kia đó, là tự biết họ nói sao không? Họ nói không, đừng cho tôi uống thuốc, đừng nhổ tên ra. Trước nhất phải cho tôi biết mũi tên này từ đâu tới, ai bắn nó và người đó tên là gì, đang ở đâu. Cho tôi biết xong rồi tôi mới chịu uống thuốc. À, như vậy thì Phật tử thấy cái người bệnh ngu con, ngu quá trời ngu, phải đại ngu, phải không? Nó như vậy. Nếu mà chờ mà nhờ cho biết cái mũi tên từ đâu bắn tới, ai bắn, người đó đang ở đâu, thì thuốc độc đã ngấm vào cơ thể rồi, thì người đó sẽ chết trước khi mà được kể rõ cái nguồn gốc mũi tên bắn, phải không? Đó, vậy thì người này, người bệnh này quá ngu. Nó như vậy. Mà nếu người bệnh khôn thì sao mà tới? Là nghe lời thầy thuốc rồi chấp nhận chịu đau đớn. Để ông thầy ông nhổ mũi tên ra. Nhổ mũi tên ra đau không? Đau dữ lắm, trên mũi tên nó có hai ngạnh mà. Nhổ ra nó phải xé thật rồi, phải chịu đau. Rồi phải chịu gì? Đau lần thứ hai nữa là người trị bệnh đó, là vị thầy đó phải mổ cái thân mình ra, chỗ vết thương đó để mà lấy cái độc ra. Và bắt đầu là để thuốc ngấm vào, nó sẽ đau đớn vô cùng. Mà nhờ như vậy nó mới giải tỏa được chất độc và hết bệnh. Vậy thì cái thời gian mà mổ lấy đưa máu độc ra, thời gian để đưa thuốc vào và thời gian ngắm để hết bệnh, lâu hay mau? Lâu. Phải mơ tới mũi tên đâm vào mau không? Rất là mau. Nhưng mà khi mà trị bệnh đó không thể nào mau được, phải chờ thời gian đó, và cái sự kiên trì chấp nhận đau đớn của bệnh nhân thì như vậy mới hết bệnh. Vậy thì tóm lại câu chuyện này, vậy thì mình muốn hết bệnh là phải nghe lời thầy trị bệnh. Nếu cãi lời thầy, mình có hết bệnh không? Không. Rốt cuộc cuối cùng rồi mình không hết bệnh, mà mình lại phải bị gì? Bị chết nữa. Đó như vậy. Đó là người bệnh nhân này không có trí tuệ, phải mà thứ. Đó như vậy. Vậy thì chúng ta cũng có một số người nằm trong cái bệnh nhân này, phải không? Và chúng ta cũng có nhiều số người không nằm trong giống bệnh nhân này. Nếu chúng ta biết nghe lời thầy dạy, nghe lời Phật chỉ cách pháp môn tu mà giác ngộ lo tu hành, thì chúng ta tự trị bệnh mình thì sẽ hết. Còn không thì tự mình giết chết mình thôi, phải không? Đó như vậy. Vậy thì người Phật tử chúng ta là người có trí tuệ, tức là phải nhận thức biết rõ. Người Phật tử chúng ta là phải theo lời Phật, Phật dạy và kinh nghiệm của tổ dạy, mình phải biết áp dụng và thực hành thì chúng ta mới hết bệnh được. Đó như vậy. Nhưng thế thì bài kể thơ này sẽ cho từng tự đọc và tự lắng nghe. Bài số 1 gồm có 4 câu đầu. Niệm Phật dễ mấy ai thành kính, tâm chẳng đồng khổ niệm như không. Di Đà miệng niệm tâm rong, dù cho rác họng phí công một thời. Nghe không? Đó, thấy rõ ràng chưa? Nghe thì cái người mà niệm Phật á là hành giả rồi. Phật tử đã nhớ rằng mình hôm nay mình tu niệm Phật, mình là hành giả rồi, chứ không phải là những người bình thường mới vào học đạo. Nên nhớ như vậy nha. Mình là một hành giả, đã bắt đầu là hành trì pháp Phật. Để chi? Để giải thoát cái khổ đau trong hiện tại và giải thoát vĩnh viễn cái khổ đau luân hồi. Phải như vậy. Cho nên mình là hành giả. Còn những hành giả tu cách khác Phật dạy, đó là hành giả tham thiền, hành giả là chuyên trì mật chú, hành giả chuyên quán kinh, phải không? Đó là những hành giả chuyên tu. Để như vậy, để đoạn cái bệnh phiền não ở trong lòng của mình. Và cuối cùng những vị hành giả này sẽ vượt khỏi cái sông mê, ra khỏi cái biển sanh tử và đắc nhập vào niết bàn. Còn riêng chúng ta thì vãng sanh cực lạc quốc. Đó như vậy. Cho nên gọi là hành giả chuyên tu. Hành giả chuyên tu nó khác hơn là học giả chuyên nghiên cứu kinh pháp Phật, phải không? Khác hơn để người tu phước tối ngày chỉ lấy pháp Phật ra để tụng hàng ngày kể công, nó khác nhau xa lắc. Hiểu chưa? Đó như vậy. Nếu chúng ta tối ngày lật kinh ra tụng rồi kể công, thì đó là chúng ta, nếu có kể công là chúng ta sẽ hưởng cái lợi, hiểu không? Do mình đã có công đọc tụng phần kinh sách Phật đó. Đó như vậy. Cho nên mình tụng bao nhiêu, đổ mồ hôi bao nhiêu thì mình sẽ được công trả bấy nhiêu. Hiểu không? Tụi nó phải nghe rõ chưa? Đó như vậy. Còn nếu mình có cái đọc tụng mà không có đổ mồ hôi thì cái công này không có. Cái công này không có. Đó như vậy đó. Nhưng mà ở đây hành giả chúng ta là người chuyên tu niệm Phật, là mình đã rút tỉa những cái tinh ba, những cái yếu lý ở trong kinh Phật. Sau thời gian mình đã đọc tụng, mình đã lắng nghe, Cho nên bây giờ mình đem lời Phật dạy ra để ứng dụng đời sống tu, để đoạn phiền não và để giải thoát tương lai, thì mình không phải là người độc tụng nữa, mà mình là người gì? Là hành tu. Là hành tu. Hành tu nó khác hơn người độc tụng. Và người hành tu này không đặt vấn đề là đổ mồ hôi bao nhiêu thời gian, phải không? Mà chúng ta phải vậy, là phải thực hành cái tu này suốt cuộc đời của chúng ta. Cho nên người hành tu họ không có đòi kể công, phải không? Và họ chỉ mong gì? Mong được giải thoát mà thôi. Cho nên ở đây á, là người hành tu không kể công, cho nên là không đặt vấn đề hưởng phước, mà chỉ mong gì? Được giải thoát mà thôi. Là muốn giải thoát phải sao Phật tử? Là phải chứng quả mới giải thoát. Nếu không chứng quả là không giải thoát. Còn người mà đọc tụng là kể công, mà kể công thì không giải thoát. Mà không giải thoát lý do vì không chứng quả. À, vì mình tu kể công mà thôi. Hiểu rõ chưa? Và hai người khác nhau. Người tối ngày lo tụng kinh chú Phật mà không có hành trì pháp Phật tu, thì người này đổ mồ hôi và cực khổ, và đếm từng cái bộ kinh và bộ chú để kể công với Phật thì chỉ hưởng phước mà thôi. Hiểu rõ không? À, nó như vậy. Thì bây giờ thời buổi hôm nay rất có nhiều Phật tử chúng ta tu kể công, tu kể công với Phật, thấy không? Nó như vậy đó. Là cái bệnh của Phật tử chúng ta trong thời đại hôm nay, sau thời gian mình hành trì tu không được, à, mình bây giờ bắt đầu tu kể công với Phật. Phải không? Không thích đứng được trên đường tu để giải thoát, cho chúng ta trở về tu kể công với Phật. Đó là tụng kinh để kể, tụng chú để kể. Đó là những người không phải là hành giả chuyên tu. Đó, như vậy. Đó là tu để kiếm phước mà thôi. Đó, như vậy. Cho nên nơi đây, cái câu đầu tiên trong bài kệ thơ này: niệm Phật dễ mấy ai thành kính. Ở đây tổ nhắc nhở chúng ta là người niệm Phật á, chuyên tu niệm Phật của chúng ta, mà khi ứng dụng vào câu niệm Phật rồi, nơi đây tổ quở chúng ta: niệm Phật dễ mấy ai thành kính. Nghĩa là sao Phật tử? Là khi niệm Phật á, mình có những người là không thành kính trong câu niệm Phật. Thành kính là như thế nào? Phật tử nên nhớ rằng á, Phật dạy mẫu danh hiệu Phật phải đi đâu với ba vấn đề quan trọng. À, mẫu danh hiệu Phật phải đi đâu với ba vấn đề quan trọng, là ba cái tâm niệm của chúng ta đồng nhất trong mẫu danh hiệu Phật. Đó là gì? Đó là tính, đó là nguyện, đó là hành trì. Phải không? Ba cái đề này phải đi song hành trong khi niệm Phật, chứ không phải niệm Phật chỉ có Nam Mô Đà Phật suông mà thôi. Phải không? Đó như vậy. Tại vì sao? Tại vì người chúng ta tu niệm Phật là hành giả chuyên tu niệm Phật. Là niệm Phật để làm gì? Để giải thoát sanh tử. Giải thoát sanh tử có nghĩa là đi về đâu? Là về cực lạc vãng sanh. Để làm gì? Để tương lai mau thành Phật. Đây là cái yếu chỉ quan trọng của người tu tịnh độ, là người tu niệm Phật của chúng ta. Nói như vậy. Cho nên có người niệm Phật á, họ không có muốn về cực lạc. Họ người tu niệm Phật, họ không dám làm Phật. Phải không? Không dám làm Phật là cái điều quá lớn. Họ sợ quá, họ thấy họ không đủ khả năng, cho nên họ không dám về cực lạc. Nhưng họ vẫn niệm Phật A Di Đà. Họ niệm Phật, phải không? Họ không dám là được là để được giải thoát. Do đó rằng là chắc khó lắm, không phải dễ đâu. Đó như vậy. Chứ niệm Phật họ không có muốn về cực lạc. Đó như vậy. Như vậy thì người niệm Phật như vậy, họ có niềm tin không? Không. Niệm Phật như vậy họ có nguyện không? Không. Nhưng họ có niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật của họ như vậy đó, họ niệm tôi rất là thiết tha đó Phật tử, thì rất là thiết tha. Thì niệm Phật như vậy để làm gì? Niệm Phật để có lễ, niệm Phật để cầu cúng cầu giái, niệm Phật để đổ chát với Đức Phật mà thôi. Phải không? Đó, niệm Phật cho hết bệnh. Trời ơi, bình thường là niệm Phật rai rai nha, mà bệnh một cái đó Phật tử, niệm dữ lắm. Niệm dữ lắm đó. Niệm chi vậy? Niệm giái cho hết bệnh. Phải không? Chứ niệm dữ lắm. Như vậy Phật tử thấy họ niệm thiết tha không? Niệm rất là thiết tha đó, phải không? Nhưng mà thiết tha để hết bệnh, phải không? Chứ không phải thiết tha để cầu giải thoát đâu. Không phải thiết tha để về cực lạc hoa thành Phật đâu, phải không? Là niệm dữ lắm. Nhưng mà nó Phật ơi, Nam Mô Phật độ hết bệnh Phật ơi, Nam Mô Phật Phật độ hết bệnh Phật ơi, con hết bệnh rồi con sẽ cúng con heo quay. À, niệm Phật mà giái cúng heo quay. Phải đấy chứ. À, hay niệm Phật là con hết bệnh con sẽ cạo đầu. Phải không? Nó như vậy đó. là mình đổ trách cho Phật phải không? Có nhiều Phật tử bệnh nên mình niệm Phật cho hết bệnh, ăn cạo đầu phải không? Có không? Có một số Phật tử chúng ta lai ra giái như vậy đó, đó như vậy. Nhưng mà mình tưởng rằng á, mình đem cái đầu mình cạo đó là mình làm giái lớn lắm đó. Thật ra cái đầu mình nó lớn, cái thảy mà nó quý nhất, cái mái tóc của mình mà mình cạo đâu phải vấn đề đâu Phật tử, chứ người tu mới dám cạo đầu thôi, chứ người đời thế gian ai mà dám cạo đầu, phải không? Vậy mà dám hy sinh cạo cái đầu vì mình giá cho mình hết bệnh, phải không? Hay là cha mẹ mình bệnh đau, mình thương ba mẹ quá, mình giá là nếu ba mẹ con hết bệnh con sẽ niệm Phật là mấy ngày mấy đêm để rồi con sẽ cạo đầu luôn đó, như vậy đó. Hay là cạo đầu mấy lần, hay là cạo đầu một lần cho mẹ con hết bệnh, ba con hết bệnh, thậm chí con mình bệnh mình giá mình cạo đầu nữa, có không? Có mà tử, có không? Có chứ không thì được. Lòng thương người mẹ chúng ta đối với con có, sư nói có thật đó nha, mà sư giấu tên người này đi. Có một người Phật tử rất là ngỗ nghịch với mẹ, thường hay mắng chửi mẹ mình, tỷ mình thông minh, mình có tiền, phải không? Đó như vậy đó. Già thường hay mắng chửi mẹ mình. Nhưng bây giờ á thì mình bà này bệnh quá nặng rồi, đến là bác sĩ phải chê thôi. Và người mẹ này biết là con mình sắp chết, và biết con mình tậu rất nặng, cho nên mới nói cho sư nghe. Nói sư ơi, bây giờ con nói cho sư nghe, con phải là cạo đầu để cầu giái cho con của con cho nó hết bệnh. Nó chấp nhận hay không chấp nhận gì, con cũng cạo đầu vì con. Sư biết là ngày xưa con cạo đầu cho mẹ, chớ bao giờ mẹ cạo đầu cho con đâu. Nhưng bây giờ con phải cạo đầu để giái Phật là độ cho mà con của con hết bệnh. À, nói với sư vậy rồi bà khóc. Phật tử, sư giấu tên đi, coi như là giấu, là giấu hẳn luôn, coi như vậy đó. Phật tử thấy đó là phải tình mẹ không? Bình thường là nói mẹ mình này kia đó, chửi mẹ mình thậm tệ luôn, mình lớn tuổi rồi nha, à ý mình có tiền á, à như vậy. Nhưng mà bây giờ mình bệnh đau, mẹ biết mình đã sai, cho nên mẹ mình là cầu, cạo đầu để cầu giái cho mình hết bệnh. Trời, cái lòng mẹ bao la không? Thế bà thấy đấy chưa? Bà mẹ cũng không khỏe gì, cũng đang bệnh dữ dằn lắm, nhưng mà dám hy sinh cái đầu để cầu nguyện cho con. Tôi nói là mẹ bao la như biển Thái Bình mà, phải bà thử đó, như vậy. Cho nên đó là tình mẹ. Nhưng mà con cầu nguyện cho mẹ thì cái chuyện thường, mà mẹ cầu nguyện cho con là cái chuyện hiếm có, phải bà thử đó. Thì niệm Phật như vậy, cầu giá như vậy, có phải là người chuyên tu niệm Phật để giải thoát không? Không rồi. Vậy niệm Phật cái đấu chát rõ ràng chưa? Đó như vậy. Bà tử niệm Phật cho con hết nghèo, niệm Phật cho con được giàu, phải không? Niệm Phật cho con buôn may bán đắt, phải không? Như vậy là niệm Phật như vậy có giải thoát không? Không rồi. Đó là niệm Phật đổi đấu chát. Cho nên niệm Phật như vậy thì không phải là người chân tu niệm Phật. Bây giờ qua đoạn thứ hai, cũng niệm Phật tu, nhưng mà niệm Phật vậy kể công với Phật. Hôm nay mình trình với Phật, mình niệm được 10 sâu chuỗi. Hôm nay mình trình với Phật, Phật ơi, hôm nay con ráng, con lên được 2 sâu, phải không? Thời chiều nay mình niệm lên được 3 sâu, mình kể với Phật, ghi vô sổ đàng hoàng, sợ Phật cãi mình đó. Lấy ra ghi sổ đàng hoàng, nó như vậy. Ngày xưa có cái bệnh là xin cho bà tử học tu, mẫu đi chút xíu coi. Nè, cái thì là vậy, tức là niệm Phật ghi công cứ đó Phật tử, niệm Phật ghi công cứ đó như vậy. Nhưng mà mới tu á thì mình kể cho mình có sự tinh tấn, phải mở thử đó như vậy. Mình kể cho có sự tinh tấn. Còn bây giờ là mình là người chuyên tu rồi thì cần nên kể nữa không? Không, bây giờ không có kể nữa. Bây giờ là vô số kể, vô số kể, kể không nổi nữa thì khổ khỏi kể. Tại vì sao? Mình niệm nhiều niệm ít Phật đều biết hết, khỏi kể với Phật chi. Phật có thời gian đâu mà đếm số kể chi mà làm sổ chi. Phải là trình với Phật tháng trình lần, nhớ là trình với sư, trình với thầy của mình, chứ đừng trình với Phật nghe không? Và nói như vậy á, mình trình với Phật là nó phân gian sao trình, phải không tử? Đó như vậy, trình với thầy mình đó, thầy mình là kiểm tra cho mình cái số lượng niệm Phật để đánh dấu mình có tinh tấn hay là không mà thôi. Rồi mình sẽ cố gắng là niệm hơn nữa và hơn nữa, gọi là có tinh tấn, phải không? Mà niệm Phật nhiều chừng nào thì phước tăng nhiều chừng nấy, phải chưa không? Đó, mà phước tăng nhiều thì tội nó mòn theo, phải không? Đó như vậy, cho nên đây là cái dạng lúc đầu nó tu là tu cầu phước, phải không? Tu dần dần mới bước đầu mà thôi là như vậy. Giống như đứa bé mới vào mẫu giáo vào cấp 1 á, đi học phải có tiền, phải có bánh, phải mà thế, mà không có tiền nó bánh thì nó khóc à, nó không chịu à. Đó, như vậy đó. Nhưng mà khi mà tới lên cấp 2, cấp 3 rồi còn đòi tiền ba mẹ nữa không? Không, ba mẹ cho không cho thì thôi ráng nhịn đói, uống nước lạnh mà ráng học. Rồi sau này mình học giỏi nữa mình đời ơn lời cha mẹ, chứ không làm nặng lòng cha mẹ nữa. Đó là người học trò nói vậy, nó biết rồi đó, phải Phật tử, nó biết lo, nói như vậy. Cho nên là người Phật tử mình cũng như vậy, mới lúc đầu á, mình chưa biết lo thì thầy lo cho mình, phải không? Là dụ mình để cho mình học, mình tu, phải không? Nhưng mà khi mình lớn rồi thầy có dụ mình nữa không? Không, thầy dạy nữa đó, tu được là bị đòn đó, chứ đừng có nói mà đòi mà ăn khoai ăn củ, phải Phật tử. À, nó như là thử cái này cái nọ không có dụng ở đâu. À, có cho ăn thêm cái roi thì có, cho quỳ hương thì có, nếu mà chúng ta đã làm biến, phải mà thế. Còn nếu tu giỏi thì thầy cười vui là đủ rồi, phải mà thế, chữ khen tiếng là đủ rồi đó. Như vậy, như vậy thì có khi chúng ta ngầu niệm Phật á mà lòng thiếu thành kính, phải không? Một câu niệm Phật niệm lên nhưng mà không có niềm tin trọn vẹn với Phật, à không có niềm tin trọn vẹn với chính mình, không có vậy câu lòng thành kính để nguyện về cực lạc vãng sanh. Là mình niệm cho có lệ, mình niệm chứ kể công mà thôi, có không? Có rất nhiều, phải không Phật tử? Cho nên Đức Phật thường dạy chúng ta đó là niệm Phật phải đi đâu vậy? Với tính nguyện hạnh trong mỗi niệm, tính nguyện hạnh trong mỗi niệm đó. Như vậy ngày hôm qua sư giảng ở chùa Khánh Hưng có Phật tử lớn tuổi đó, là Phật tử Bửu Minh. Rồi lâu lâu sư cho hỏi một lần, 2, 3, 4 kỳ giảng đó sư cho hỏi một lần, thì ông Phật tử đứa hỏi rằng: thưa sư phụ, nhờ sư phụ chỉ dùm con, minh định rõ cho con vấn đề này. Con thắc mắc niệm Phật 6 chữ đúng hay là 4 chữ đúng? Niệm Phật ra tiếng, niệm Phật nhép môi, niệm ngân nga, niệm như thế nào đúng, thế nào sai? Phật tử thấy ông nói hay không? À, cũng là hay, phải không nữa? Đây là một sự thắc mắc cùng số Phật tử chúng ta. Sư mới là giảng một bài giảng qua câu hỏi đó mà giảng đúng 1.5 tiếng đồng hồ. Một câu hỏi đơn giản thì giảng 1.5 tiếng đồng hồ Phật tử, nhưng sau đó gọn chút xíu này thôi, sư trả lời tóm gọn khi dẫn chứng xong rồi cho nói. Tùy duyên niệm Phật, nếu ngay đạo tràng của sư ở đây đó thì sư nói khác, nhưng mà tại chùa Khánh Hưng sư phải nói một khác một chút xíu. À, nhưng mà cái khác là không vừa lòng sư lắm, nhưng phải nói, tại vì tại đạo tràng của người ta, người ta hiểu rõ không? Thì đạo tràng của sư thì thẳng thừng rồi, sư không có nhượng ai cả, phải không? Nhưng đạo tràng Khánh Hưng á thì niệm Phật 4 đi chứ không có niệm sau đi, tại vì niệm theo cách của Hòa Thượng Tịnh Không và là sự truyền đạt của thầy Thích Thầy Mộ Không, cho nên niệm 4 tiếp không à. Nhưng mà niệm rất là hay, đạo tràng chuyên tu rất đáng khen đó. Như vậy thì ổng áp dự trong đó rồi ổng hỏi là như vậy, thì Phật tử mà hỏi như vậy có nghĩa là Phật tử này đi nhiều đạo tràng tu rồi, phải không? Nhưng mà trước khi vào đạo tràng tu thì ở nhà cũng có tu, ở nhà có tu thì xưa nay tu niệm mấy tiếng, sao tiếng trong ngày niệm 4 tiếng bao giờ, vậy rõ chưa? Nhưng mà khi đi giữ đạo tràng tu rồi á, có đạo tràng dạy mình tu 4 tiếng đó là mới đem thôi. Tu niệm 4 tiếng là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì cách này mới có cái mấy năm nay thôi, mấy năm này thôi, từ khi Hòa Thượng Thích Thiện Không cách dạy của ngài lan truyền vào Việt Nam thì mới có niệm 4 tiếng, chứ xưa nay là niệm 6 tiếng chứ không có niệm 4 tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật là kêu lục tự Di Đà chứ không có tứ tự Di Đà, thấy rõ chưa? Tại vì cái chữ Nam Mô khởi đầu là gì? Nam Mô có nghĩa là con xin đem hết lòng thành kính, thành tâm, quy mạng, đảnh lễ, hướng về. Đó, cái chữ Nam Mô nghĩa như vậy đó, phải không? Thành tâm, thành kính, quy mạng, đảnh lễ, hướng về. Hướng về ai? Hướng về Đức Phật nào mình niệm theo đó, theo Bồ Tát nào đó. Niệm là niệm gì? A Di Đà Phật là con thành tâm quy mạng, đảnh lễ hướng về Phật A Di A Di Đà. Còn bây giờ mình niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Bồ Tát là con đem hết lòng thành tâm thành kính quy mạng đảnh lễ hướng về Bồ Tát Quán Thế, Quán Thế Âm. Thì ngày lễ dưới Quán Thế Âm, ngày lễ cầu an, khi mà tự lễ qua Đức Quán Thế Âm, niệm Quán Thế Âm mà lại Quán Thế Âm thì mình phải niệm làm sao? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Bồ Tát, phải không? Thì cái này chỉ nhất thời trong thời gian thôi, ngày lễ vía Quán Thế Âm, giờ khác lại Quán Thế, Quán Thế Âm, chứ không phải là cái pháp tu mà niệm tu suốt đời, hiểu rõ chưa? Cái pháp Quán Thế Âm không là pháp tu để giải thoát, mà cái pháp tu trong nhất thời để mà nhờ lực Quán Thế Âm tiêu tai giải nạn cho mình thôi, chứ không phải là để về cực lạc. Nhớ chỗ này nghe, Đức Thích Ca không có dạy chúng ta niệm Quán Thế Âm để về cực lạc, Mà A Di Đà dạy chúng ta muốn về cực lạc á, là không có biểu mình niệm Phật nào khác, Bồ Tát nào khác, mà phải niệm ai? Niệm chính danh hiệu của Ngài. Ngài mới rước lúc làm chung, nhớ không? Thích Ca dạy, A Di Đà muốn, hai cái dạy cái muốn này đồng bộ với nhau, không có lệch lạc gì cả hết. Đó như vậy. Rồi á, bây giờ chúng ta niệm bốn chữ. Thì khi niệm bốn chữ thì có hai chữ Nam Mô ở đầu không? Không. Đó như vậy. Nhưng ở đây á, có nghĩa là mình đã phát nguyện thành tâm tu rồi. Thì sư nói phân hai thôi. Do cái lòng của chúng ta, mình quyết tâm về cực lạc thì niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Mình đã có khởi nguyện rồi, thiết tha cực lạc rồi, thì ngay bây giờ cái hành giả chuyên tu của chúng ta, mình niệm sáu chữ quen thì cứ niệm sáu chữ. Cứ niệm sáu chữ gì đó là quen chúng ta rồi. Thành tâm trong mẫu niệm Nam Mô Đạo Phật, không thay đổi. Không lý do gì thay đổi, tại vì mình đã quen từ xưa nay rồi. Còn bây giờ Phật tử bắt đầu mới tập tu và được nghe người hướng dẫn đầu tiên mình niệm bốn chữ, niệm bốn chữ cho thành tâm, thì Phật tử cứ niệm bốn chữ. Tại vì mình mới mà, mình mới nghe lần đầu tiên thôi. Như vậy thì mình không có sai. Tại sao mình không có sai? Đó như vậy đó. Thì đây là cái hướng dẫn theo cách mới của Hòa Thượng Thích Tịnh Không và Thầy Ngộ Thông ở nước ngoài. Cho nên chúng ta vì kính trọng và quy hưởng, hướng về niềm tin đến sự hướng dẫn của Hòa Thượng, cho nên chúng ta niệm bốn chữ. Đó là chúng ta niệm cũng được, tốt thôi, vì chúng ta đã có phát nguyện. Phải mà nữa, vì cách dạy của Hòa Thượng là niệm bốn chữ. Nhưng dù niệm bốn chữ hay sáu chữ, không phải nói rằng niệm bốn chữ là niệm nhiều danh hiệu hơn. Vì trong thời gian 5 phút mà tự niệm có 4 chữ thì nó số câu nó nhiều hơn, mà niệm 6 chữ số câu ít hơn, phải không tử? Thế như vậy không phải số câu nhiều mà chúng ta được giảng sanh, không phải số câu ít mà chúng ta không giảng sanh. Đừng nghĩ như vậy là sai. Đó như vậy. Thứ hai là niệm 4 chữ mà niệm nhanh được, niệm 6 chữ niệm nhanh không được. Phật không biểu niệm nhanh, hành giả chuyên tu là tổ không dạy chúng ta niệm nhanh. Mà chúng ta phải niệm gì? Niệm rõ. Niệm rõ ràng từng danh hiệu, từng chữ, từng câu, đâu đó rõ ràng. Chứ Ngài không bắt chúng ta niệm nhanh để kể số nhiều số ít, hiểu không? Niệm nhanh là tâm tán loạn, niệm chậm là bị hỗn trầm, niệm vừa mà thôi. Nên nhớ, dây đời mà căng thẳng thì âm thanh nó không chính xác mà dễ đứt. Dây đời mà vuông là âm thanh không rõ ràng, nghe nó không có âm thanh gì hết. Để rõ chưa? Dây đời mà căng dừa, âm luật đâu đó rõ ràng, thì đời lúc nào lên tông nào đều chính xác. Tại vì trầm bổng khoan nhạc do người cải đàn, là nhạc sĩ là cải đàn, đúng không? Như vậy thì tu thiền cũng vậy, mà tu tịnh độ cũng thế, mà tì tú cũng như vậy. Không phải như li mà chúng ta sớm như tâm bất loạn, không phải đâu. Đó là tán tâm niệm Phật, tán tâm trì chú, tán tâm tham thiền, chứ không phải là định tâm tham thiền, định tâm niệm Phật, hay định tâm trị thì chú, hay là định tâm trị thì kinh. Và tự thấy người đó tụng kinh, tụng như thế này là như thị ngã gian nhất thời Phật tại xa dễ quốc kỳ thọ cấp cô độc duyên. Nghe rõ không? Rõ phải không lại? Người đó tụng như vậy. À, như thị ngã gian nhất thời Phật tại xa dễ quốc kỳ thọ cấp cô độc duyên. Vậy làm sao? Quá chậm, nghe muốn nghẹt thở, phải không anh ơi? Người đối tượng như vậy. Nhưng người này cá văn nhất cái thời Phật tại xa dễ quốc kỳ thọ cấp cô độc duyên giữ người đại này kẹo tăng. Nghe được không? Quá nhanh. Vậy thì được không? Không được. Dạ không được. Tụng nhanh quá là mình tán tâm, có thể đã mệt mà tán tâm là không định tâm được, mà chậm quá nó hôn trầm, nó mệt mỏi vừa thôi. Mình tụng sao ta nghe rõ mà mình không có mệt, mà mình gói gọn tâm tư mình trong lời văn kinh Phật mình đang tụng, phải không ơi? Tự nghe ca giọng cổ không? Cái bài ca người ta ca mùi, mình đi ca quá nhanh nghe được không? Sư thí dụ như bài ca như thế này, vô lối là vô thêm bài ca này buồn nghe. À, cầm tích trường chân lần dò đĩa ngục, nghe sạc xào do lóc cõi u minh, có tiếng kêu ơi hỡi mẫu thân con tìm mẹ xúc nén ui trời âm phù nghe đứt ruột không? Tại vì người ta mụ liên tìm mẹ mà thấy nức nở chứ, phải mà tử là vô lốt kiểu này đó, cầm tích trưởng chân lần dò đĩa ngục, nghe sạc xào gió lốc cõi u minh, nghe được không? Giống hề gì hề thanh nam quá trời đi, vậy thì hấp được rồi, người ta buồn muốn chết mà cái nói lốt kiểu này nghe được không? Không, tiêu quá nhanh quá nghe không được, cho nên nó mất ý nghĩa trong cái bốn câu lối này, phải mà tử khi vô vòng cổ là vô như thế này. Mẹ ơi sông Dương Giang mẹ nuôi con không nề lao khổ, thì nãy con phải buông ba tìm mẹ vốn ma diêm đài, phải không? Đức ruột phải mà tử, tại vì tôi đi tìm mẹ mà nhớ mẹ muốn chết đi xuống cái địa ngục là buồn thấy một tôi ấy như vậy nghe hấp dẫn nữa mà tử. Cỡ giờ mẹ ơi sống như vậy mẹ nuôi con không để lao khổ, thì nay con phải buông ba tìm mẹ chốn gì mơ đài, nghe được không? Trời ơi nghe mà ghét phải mà rõ ràng chứ, cái bài ca ta ca mùi mà ca cái kiểu nhưng mà sốc không sốc ruột thì không nghe sao nổi, phải mà tử đó, thành ra cái bài là bài ca mùi, là bài ca mùi đó, như vậy thành ra là cái câu niệm Phật mà niệm như vậy tỷ rõ chưa? Mình niệm Phật phải thiết tha, niệm phải thành tâm thành kính, mà niệm Phật mà không thiết tha không thành kim không có thành kính là niệm sốc ốc, nghe được không? À, niệm nó quá chậm, trời ơi niệm chậm đợt theo cũng chết theo luôn mà tử, đấy không như vậy đó, mà tử mà ca chậm mà đợt theo khó lắm nè, rớt nghiệp cũng chết luôn mà đợt theo cũng khó nữa, đó như vậy. Cho nên hồi xưa mà Hùng Cường nó mà tử lên sân khấu ca, không biết ca cái bữa đó là sao không biết, mà đờn dân dĩ đờn mà tử ca sao Hùng Cường ca rớt nghiệp, rớt nghiệp tức nó đang mà làm chiến sĩ mà đầm cho gà cho dân dĩ một cái bút một cái lũ đờn luôn mà tử tức rồi, phải là nó như vậy, không biết dân dĩ chơi với Hùng Cường hay Hùng Cường ca rớt nghiệp biết tức ra, thành ra là xuống sông Lan cái cốc một cái nó rớt nghiệp rồi, đưa cái gương sẵn đó nó múa múa đó đâm dân dĩ một cái lũ đờn luôn mai không lũng bụng nữa nghe, như vậy nó thời nó báo chí nó cũng cười cũng chết là như vậy, nói cho vui thôi. Thế vậy thì câu niệm Phật chúng ta cũng như vậy, đừng có niệm nhanh quá, vì Phật đâu có muốn mình kể công với Phật đâu, niệm nhiều mà niệm nhanh phải không, và đừng niệm chậm quá, chậm quá tức là cái tâm chúng ta nó gì, nó bị chậm cho dễ buồn ngủ, phải niệm vừa thôi, rõ ràng thành tâm và thiết tha, đó là thứ nhất. Như vậy đây, và tự niệm 6 chữ cũng được và niệm 4 chữ cũng được, nhưng riêng sư á, nó riêng đạo tràng của chúng ta thì sư hướng dẫn Phật tử từ xưa nay là sư tu thế nào, sư dạy Phật tử thế đấy, là chúng ta chuyên niệm Phật 6 chữ từ xưa nay thì thôi chúng ta niệm 6 chữ, còn ai mà có duyên sau này mới tu á mà gặp cái duyên niệm 4 chữ thì cứ niệm 4 chữ, còn mình thích niệm 6 chữ thì niệm 6 chữ, hiểu không? Nhưng mà lòng thành chúng ta là quyết về cực lạc vãng sanh, chứ đừng có nói này đúng cái kia sai, đừng có nói như vậy. À, như vậy đủ và thiếu trong 6 chữ là 4 hay 4 chữ mà thôi. Đủ có nghĩa là nghĩa mà sư đã nói, thiếu là cái nghĩa như sư đã nói trình bày, hiểu rồi chứ, là có chữ Nam Mô và không có chữ Nam Mô. Nhưng lòng thành của chúng ta vì mình đã phát nguyện về cực lạc rồi, cho nên là hòa thượng muốn đơn giản cho để mình dễ niệm gọn gàng, đó là cái tâm nguyện kinh nghiệm của hòa thượng, thì ai thích thì chúng ta cứ niệm theo đó, nhưng phải hết tâm thành mà niệm, chứ đừng nói rằng niệm 4 chữ là đúng, niệm 6 chữ là sai là mình trạch. Tại vì là 6 chữ đã có từ cổ chí kim rồi, mà 4 chữ mới có thời gian gần đây thôi, vậy thì nói cái đúng cái sai là không thể nói được, hiểu rõ chưa? Đó như vậy, cho nên là thành tâm của chúng ta trong cái niệm 6 chữ hoặc niệm 4 chữ, nhưng mà niệm để mà nghe nó trầm bổng khoan nhạc á thì 6 chữ nó hay hơn là 4 chữ, vì 4 chữ nó quá gọn, hiểu rõ chưa? Bây giờ mà thử nghe thì niệm nè: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Nghe nó vui dương trầm bổng hơn. Còn nếu mà 4 chữ á: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quá ngắn, để đó chứ, là qua ngang, đó như vậy. Nhưng mà thôi thì phân tích như vậy không có chê, mà không có gì, không có khen, nhưng mà tâm nguyện phải thiết tha trong mỗi cái niệm tu của chúng ta tất cả đều thành công, hiểu rõ chưa? Nhưng mà đã quen thế nào thì cứ giữ cái lề lối thế đó và không có thay đổi, như là không xu hướng theo ai hết. Tại vì mình niệm Phật 6 chữ cũng là theo các truyền dạy từ xưa nay của tổ từ xưa nay, và niệm Phật cũng là theo cái hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Tịnh Không, thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta tu. Thì sư nói phân hai như vậy và không có nói qua cái nào đúng cái nào sai cả hết, nhưng mà lòng thành của Phật tử chúng ta phải làm sao mà vô ý nghĩa trong là câu niệm Phật, chúng ta có tính, có nguyện và có hạnh đầy đủ trong là mỗi niệm, hiểu rõ chưa? Nhưng mà nhớ đừng niệm nhanh quá. Có lúc sư đến đạo tràng đó, nghe ta niệm Phật thế này: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cách này nó bỏ đi, nên bỏ đi rồi đấy. Tức là niệm một hồi niệm tăng tốc á, niệm như là chết mấy bà già chứ, cái bà già chết chết luôn, vừa chết kể như sắp chết, nhớ không kịp. Sư bị mắng chốn là nhiều đạo tràng lắm rồi. Đó như vậy đó, lại sư thì dạy như nói đâu đó rõ ràng, bởi vì sư là hành giả chuyên tu mà, sư dạy đâu không tích chất là rõ ràng. Tại vì mình niệm như vậy đó, trẻ thì hăng, niệm bài cách nào niệm cũng được cả, cả tốc độ tốc ra nó chạy nổi. Nhưng mà mấy bà già này đúng không đâu, phải không? Gặp bà Diệu Tư là niệm chắc chắn là chết rồi đó. Bà thì không niệm theo nhịp nhàng được, bà niệm so le không theo bà Diệu Tư á, phải không? Tại vì cái bà già bà niệm đâu theo kịp Phật tử trẻ được. Bà tự để ý mấy thời niệm đi, sư là trụ trì niệm Phật nha, gặp người khác là khó niệm đó, phải không? Bà Diệu Tư nè, đây còn hai bà nữa, niệm toàn là niệm so le không. Đó, nhưng mà tại vì hơi không có mà theo sao được. Để em cái niệm cho cái hơi của mỗi bà già, mình chưa dứt câu bả dứt trước rồi, bà thấy đây chưa? Để mình chưa vô thì bả đã vô rồi. Đó, vậy thì nếu mà không có chủ động để nghe và không chủ động để niệm á, thì sẽ bị chi phối tâm liền, và sư sẽ rớt nhịp, Phật tử sẽ rớt theo cả đám luôn, đúng không? Cho nên sư vẫn giữ nhịp theo tiếng mở và trầm bổng khoan nhạc. Bà tư niệm, bà già là niệm kể bả, không kể tới, tại vì đó niệm cho kiểu bả. Tại vì kiểu già nó như vậy, thành ra nó là sư có bản lãnh, bạn nghĩ đúng không? Và Phật tử ngồi kế bên cũng không bị chi phối, là Phật tử có bản lãnh. Và nếu không, Phật tử sẽ bị phiền não, bản Phật tử nó như vậy đó, thành ra Phật tử phân tâm đó. Bản lãnh của chúng ta là chỗ đó đó, giống như Phật tử đang niệm Phật đi ngang ở chỗ khách sạn, nhà hàng, sập sinh sập sinh sập sinh sập sinh, Phật tử mà không chắc ta niệm Phật đó nha, quên niệm Phật cái mà sập sinh theo. Phải không? Thay vì chúng ta niệm Phật đi từ từ không, cái giòn bắt đầu nhịp nhịp theo rồi, bây giờ mình bỏ bộ thì bắt đầu ca theo luôn chứ quên niệm Phật luôn, làm không làm chủ quá Phật tử. Còn bây giờ Phật tử đi ngang nhà hàng khách sạn karaoke gì, ai sập sinh mình không có sập sinh, mình cứ tự tại thoải mái, à, gì là Phật cái gì là. Nhưng cái chỗ này mình niệm Phật lên tiếng chốn để áp âm thanh người ta, mình cố gắng bấm chủ cho chặt để không lộn, phải Phật tử? Tại vì mình đang tu mà, chứ phải như sư phụ mà thoải mái đâu, phải Phật tử? Còn như sư phụ thoải mái nói sập sinh, phụ sập sinh theo luôn á, thế sao không? Mày sập sinh, tao sập sinh, kiểu ca theo niệm Phật cũng được vậy, đó là phụ tự tại rồi, có thấy không? Cách nào mà niệm Phật cũng được hết á, Phật tử thì không được, phải cố gắng. À, nhưng mà lướt qua được cái chỗ sập sinh này, qua chỗ khác rồi khỏe rồi, bây giờ bắt đầu từ từ niệm Phật lại, phải Phật tử? Đó là như vậy đó. Cho nên á, cái câu thứ nhất sư nói là niệm Phật dễ mê thành kính, có nghĩa là khi niệm Phật á, là một số nhiều là không thành tâm trong mỗi niệm là gì đó, phải không? Thì sư trả lời cho Phật tử Vũ Minh ở Vũ Hưng nghe rõ như vậy. Còn vấn đề mà niệm trầm bổng khoan nhạc là do nơi cái lòng của mỗi người khi phát tâm niệm Phật. Nhưng mà đồng thời mình nhìn Phật, như Phật tử đang nhìn Đức Phật A Di Đà nè, Phật tử tán thán Phật bằng cái câu văn xuôi: Ê, Phật ơi, Phật đẹp quá, Phật ơi, con kính ngưỡng Phật vô cùng, Phật ơi, Phật đẹp từ đỉnh Pháp Môn Ni, đẹp tới gót bằng chân lận, con không biết làm sao diễn tả hết cái đẹp của Phật, Phật ơi, phải Phật tử? Vậy là Phật tử tán thán vậy đúng không? Đúng không? Hết tâm thành không? Hết tâm thành là tại vì Phật tử đâu có làm thơ, làm kệ, đọc được đâu, phải không? Còn bây giờ mình là có trình độ, phải không? Mình tán thán Phật thôi, cái bằng văn xuôi nó cục ngủ như vậy, là sao Phật tử? A Di Đà Phật, thân vàng tương sinh sắc tốt minh quang ai bì, phải không? Vậy là văn giận, phải không Phật tử? Mình nó đầy đủ, mình nó rất là hay đó, đầy đủ vô cùng. Vậy là sai hay trật? Sai hay trật? Thì nói sai trật là trật, nói sai là tiêu đời rồi, đúng không? Vậy thì sai hay đúng? Đúng, phải không? Đó là đúng. Tại vậy mình diễn tả cái đẹp của Phật qua văn ngôn nghĩa lý bằng thơ kệ, không phải diễn đơn giản đâu Phật tử. Sắp xếp theo mẫu tự, sắp xếp theo âm vần, sắp xếp theo thơ văn mà đầy đủ nghĩa, không phải là chuyện đơn giản đâu, phải không? Thành tâm thành kính mới là làm được cái bài thơ tán thán Phật. Còn không mà nói văn xu cho nó gọn, phải không? Như vậy thì Phật tử thấy là hoàn toàn đúng, rất là tốt vô cùng. Đó là dùng hết tâm lực của mình, dùng hết cái hay cái đẹp bằng câu văn, diễn tả bằng âm bệnh để mà diễn tả lên cái đẹp của Phật thì là quá hay, phải không Phật tử? Đâu có đặt đâu, phải không Phật tử? Thậm chí người ta có thể dùng âm nhạc để diễn tả cái đẹp của Phật A Di Đà được không? Được chứ, cách nào cũng được hết, không có sai. Đó, tại sao tôi nói như vậy? Để mà tôi biết cái tâm mấy vị này là phải cố chấp, phải không Phật tử? Niệm Phật mà niệm Phật ca, niệm Phật mà tán thán Phật bằng cái giọng là thơ văn, như vậy thì nó dùng âm thanh sắc tướng, phải không Phật tử? Đó là cố chấp không đúng. Và như vậy tất cả cái nào, cách nào cũng là tâm thành kính với Phật. Tùy theo cái nghệ thuật, tùy theo khả năng, tùy theo trình độ mà ta diễn tả lời Phật theo cái ý của người ta, à, tất cả đều đúng hết, phải không Phật tử? Đừng chê là không được. À, Phật tử rõ chưa? Đó là như vậy. Tại giờ Phật tử mà đang thấy được tượng Phật không có màu sắc đẹp, thì nói luôn đi nha. Đó, cái tượng Phật cái đẹp thua thù lùi à, bị làm cái gỗ mọc đó, ta muốn để nguyên cái hình vẽ dáng gỗ đó đem thua thù lùi mà bóng thật bóng, phải không Phật tử? Không phải như cái tượng Phật mà sơn son thép vàng, à, rồi vẽ mặt vẽ mày vẽ mâu vẽ miệng hay là vẽ cái áo của Phật đẹp bằng mọi màu sắc mà đem thu từ trên tới dưới luôn, tóc cũng đen, mâu cũng đen, mắt cũng đen, da cũng đen, bị áo cũng đen luôn. Vậy thì Phật tử tán thán Phật tán làm sao? Phật ơi, Phật đẹp đen thùi, nghe được không? Nghe được Phật tử? Nó Phật giống lọ nồi, Phật giống gì, nghe được không? Đâu có thể tán thán như vậy. Tuy rằng là hình dáng cây gỗ đen, nhưng chúng ta vẫn tán thán Phật như thế nào? À, cũng y như bài tán thán hồi nãy, à, A Di Đà Phật thân vàng, chứ mà không sửa là ai, như là bạn thân đen thui. Không được rồi. Tức là không phải là thân vàng, tại vì đây cái cây gỗ chạm ra, ta không muốn là sơn vàng, ta mà để nguyên chất cây gỗ. Mình vẫn tán thán Phật là gì? Là thân vàng, tại vì Đức Phật là thân cái gì? Là thân vàng rồng. Thế nào chứ là thân đen thui thù lùi đâu? Tại nào cho tài chấn tưởng Phật là thân vàng, mặc dầu hình dáng Phật bây giờ là gỗ mung đen thui thù lùi. Tại mà tới đó, Phật ơi, Phật đẹp lạ luôn, phải không? Tướng sinh sát tốt là minh quang ai bì, dân dân cả các như vậy, luôn luôn tán thán Phật Phật đẹp, phải không? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mặc dầu hình dáng Phật đen, nhưng mà trong đó đã ngầm chứa dáng đẹp của Phật tuyệt vời, phải không? Đó như vậy, vậy thì mình có lỗi không? Không, mà chê là có lỗi rồi. Phật ơi, Phật đen như lọ nầu, nghe là cả đầu chết. Phải không? Năm lần cái khen một cái chê, bằng cái tâm niệm chúng ta mà có tội và có phước, phải không Phật tử? Đó như vậy. Cho nên là niệm Phật dễ mấy ai thành kính. Khi niệm Phật, mặc dầu danh hiệu Phật đơn sơ, đơn giản, nhưng mà thành kính như mình đang vậy, đang đấu trước Đức Phật Phật như vậy. Đó, niệm Phật như vậy, chúng ta mới chí thành chí kính trong mẫu niệm. Đó là câu thứ nhất. Niệm Phật dễ mấy ai thành kính, tâm chẳng đồng, khẩu niệm như không. Tâm chẳng đồng, khẩu niệm như không. Nghĩa là cái tâm chúng ta mà không có đồng như vậy đó, thì niệm Phật kể như không, thì là không có kết quả lớn. Nó không đây nghĩa là không kết quả lớn. Tại vì mục tiêu chúng ta niệm Phật để gì? Để loại trừ phiền não, loại trừ tạp tưởng, để sớm được giúp tâm bớt loạn. Cho nên là mỗi niệm mà thành kính tưởng như là và đấu trước Phật vậy. Mục tiêu mà tu niệm Phật chúng ta để loại trừ cái tạp tưởng phiền não, để cuối cùng chúng ta được nhất tâm bất loạn, được định niệm Phật, để cơ cảm với Phật và được ngộ tánh Phật A Di Đà. Nếu đủ khả năng thì ngộ tánh Phật hiện tiền, không thì đến lúc lâm chung định tâm niệm Phật mà giải thoát. Mục tiêu chúng ta là như vậy. Cho nên mỗi câu niệm Phật là phải niệm cho nó rõ ràng và hiệp tâm hiệp nhất với câu niệm Phật, không để bị chi phối. Như nãy sư đã dạy câu số 1, phải không? Không phải đếm công, không phải đếm mà tính toán với Phật, mà niệm như thế này hoặc niệm thế kia. Đó như vậy. Chẳng đồng khẩu niệm như không. Vậy thì cái tâm mình mà chẳng đồng với câu niệm Phật, lòng thành kính như vậy, thì niệm này nó không có đoạn phiền não. Như không có nghĩa là gì? Là không đoạn phiền não, mà nó tăng thêm gì? Phiền não mà thôi, chứ không có giải thoát được, không tiêu trừ nghiệp chướng phiền não trong lòng chúng ta được. Hiểu rõ không? Đó như vậy. À, câu thứ ba, Di Đà miễn niệm tâm rong. Di Đà miễn niệm tâm rong, nghĩa là Nam Mô Đà Phật cái miễn niệm. Cái miễn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, cái tư tưởng đang chạy ngoài thời xa đấy, đang chạy Hà Tiên, Cà Mau, Rạch Giá hay là thành phố Hồ Chí Minh gì đâu, phải không? Vậy là Di Đà miễn niệm tâm rong. Ngồi đây, thân ngồi đây, miệng đang niệm Phật lớn đây, nhưng mà cái tâm nó chạy đâu rồi? Có không? Ai không có giơ tay lên? Giơ tay lên coi, 1, 2, 3, không có giơ lên. Vậy là ai cũng có hết. Đó là nói thiệt đó. Ai mà giơ tay lên thì chặt cái tay này chụp là vừa, nó dốc. Đa số chúng ta là niệm Phật chạy đi tùm lum hết. Phải không? Đây là nói thật, là sư khen. Còn mà có thử mà giơ tay là biết nó dốc rồi. Phải không? Tại vì có nhiều khi mà ngồi niệm Phật cái tâm mình nó chạy đâu. Tại vì niệm Phật là cái quen của chúng ta. Bạn lần chuỗi niệm Phật ra tiếng. Đến này niệm Phật ra tiếng hết ra đó, mà tâm còn chạy đi đó. Phải không? Có những lúc mà Phật tử đang ngồi niệm Phật với sư phụ đi, niệm trầm bổng phan nhạc là chúng niệm rời mà niệm theo, mình vẫn niệm theo vậy, nhưng mà lúc đó mình chạy đâu mất tiêu rồi. Có không? Có. Phải Phật tử vậy thì mình kiểm tra mình sẽ chính xác là chạy đi rồi. Phải không? Rất rõ ràng như vậy. Chứ mà giữa đông người như vậy mà dám lén đi hay thiệt chứ. Có không? Có, lén đi một mình. Cho nên Phật nói rằng là vậy, tâm rất khó điều phục, nó thường lén đốt đi một mình là như vậy. Không phải một mình dễ chốt, mà dẫn đông người mà chúng ta vẫn dễ chốt, dễ như chơi. Tại Phật tử, tại vì ai cũng lo niệm Phật á, nhắm mắt niệm Phật có thấy mình đâu, mình xẹt đi mất tiêu đâu có biết. Rồi ngồi nghe tiếng chuông cái mình trở về nhập hồn vô. Đừng thấy tự quy là lại Phật ba lại, mình làm nó cút lốt hết trơn à. Vậy là mình ở trở về kịp thời. Phải Phật tử. Còn nếu mà đừng mà đang đây chơi ngoài xa nét mà chưa kịp về thì sao Phật tử, người ta xuống ăn cơm mà còn ngồi đó. Phải không? Có không? Vậy là ngủ gục. Đó, ngủ gục đó phải không? Thế là chúng ta là đi ngủ rồi. Phải không? Thành ra là người ta nghĩ không hay. Chuông gõ không hay, mà xưa nó gõ chuông đứng dậy đó, cũng không biết nữa. Tưởng là nhập định mê, mê hồn trận rồi. Ai ngờ đâu là gì? Là chúng ta đang mê ngủ. Ngủ đã quá mẹ, thành ra là tự quy không hay. Mà đứng dậy gõ chuông nghĩ không biết. Tới chừng mà ăn cơm cái này lo âm chưa biết nữa. Chừng lên mà kêu chức mình, ơ cái gì vậy, hết hồn chứ. À nên như vậy là giờ đang ngủ, đúng không bà tử? Là chừng nói tên kêu tới ăn cơm một cái rồi nó bụng rồi, đi không nổ luôn. À nó như vậy. Có không? Di Đà miệng niệm tâm rong, là miệng niệm Phật mà tâm vọng tưởng lung tung. Đây là cái bệnh của người hành giả chúng ta đó. Chứ phải ai mà ngồi niệm Phật mà tốt đâu bà tử. Đây nè, thì kể cho nghe, hôm trước có mấy ông đến đây, sư nói một lần là mắc cỡ bỏ luôn, dám dính đạo tràng này tu nữa. Tại vì sư thì mạnh miệng, sư không sợ ai hết á. Tại không, có nhiều ông chó mắt tới, làm vẻ ra đây ta là tu giỏi, đến đạo tràng này như muốn nổi mà. Phải có thể thấy không? Giờ ngồi tiền, ngồi tu lại Phật á, người ta lại, không lại. Người ta lại cái gì, cái đạo tràng của chúng ta đặc biệt, lăng phan chúng ta đằng khác. Mỗi lần câu niệm Phật là phải lại. Còn cái ông thanh niên này á, là không lại. Ngồi thiền không à, không chắp tay mà lại không lại một lại nào, mình cứ ngồi im ru giống như đang nhập định đó mà tưởng như mình tu giỏi, phải tới tu ngon, thấy chưa? Rồi tới chừng người ta xả, tới giờ người ta ngồi thiền tu cũng ngồi vậy, nhưng người ta xả ra cũng chưa chịu đứng dậy nữa, ngồi im ru đó, hay thiệt, hay mà tử, hay chứ, làm tướng hay thiệt, làm dáng hay thiệt, cũng nổi hay thiệt, à như vậy thì hay đó, hay dở, hay giỏi. Hay dở quá. Dở quá. Hay nói ngược lại là dở hay quá. Dở hay quá chứ mày giỏi hay quá. Nghĩa là gì? Là vọng tưởng, là hình thức để khen ngợi với người khác. Đã bạn thấy không? Thì người khác nhìn thấy mình mà nể mình. Trời ơi, người ta xả được mình còn ngồi. Thẳng là thấy chứng tỏ là mình đang nhập định. Thẳng là thấy thẳng lẽ sư lấy là cái cây sư gõ đầu cái cốt cái thực cây giật mình không ba tư là đạp một đạp cho bỏ ghét rồi em thấy cái tư nó mắc ghét rồi biết không? Thì là chứng tỏ rằng cái này không quen tu tập thể, em tỉnh này muốn nổ Phật chùa ông pháp mắc cái bệnh này dữ lắm, là những người ở xa đến chùa pháp tu, sư nghe mấy đệ tử kể lại mắc cười lắm, chưa bao giờ đi chùa pháp tu lần nào mà đi chùa pháp cái tỏ vẻ như mình tu giỏi ở địa phương, tu cái cấp cao nhất là cấp ngầu thiền 1.5 tiếng đồng hồ. Phải mà tử nào mà đi chuồng pháp đó là đẳng cấp cao nhất là ngầu thiền 1.5 tiếng đồng hồ. Còn tu dở nhất là tu ở tầng chót, tầng dưới đó, ở chỗ cái bà chỗ mà chánh điện đó, là cái chỗ đó vậy là tính tu vừa lại Phật là tụng kinh là niệm Phật, có giờ cắt ngắn ngủi, hình thức hình tướng là mới tập sự. Còn chung chung là nửa tiếng, phải mà tử 1 tiếng. Còn cao cấp là 1.5 tiếng đồng hồ ngầu là niệm Phật, ngồi im luôn niệm Phật, giờ nhảy vô ngồi ngồi mấy cái nửa tiếng nè, 15 phút nửa tiếng gì là dò cặn nhất rồi, chịu hết nổi đâu bà tử, tại vì mình không quen, bắt đầu bỏ dò bỏ cặn ra tùm lum, phải không? Làm cho người ta tu không được, phải bà tử là không được, đứng dậy bỏ đi. Như vậy thì đó là gì? Là hình thức, là hình tướng, là cậu câu danh, Thấy chưa, nó như vậy. Còn giờ Phật tử mà biết cái trình độ mình, dù trở đây mình tu lâu đi, nhưng lên được Hoằng Pháp mình đừng dọt lên cấp cao, mình có tu cấp nhì thôi, để coi nó quen cái đã. Chỉ nào khá khá nữa, kỳ sau kỳ tới nữa mình lên cấp nhất. Mà không mắc cỡ người ta, không quê, không có xấu hổ, không làm trong thầy mất uy tín. Thôi mà tới trời ơi, mai mặc chùa Phước Tinh lên chảnh tu, lên đòi càng đẳng cấp cao nhất, lên ngồi cái nửa tiếng đồng hồ cái nó bại thụ rồi. Thấy mắc cỡ không? Ở đệ tử ai vậy? Đệ tử sư quá ở chùa Phước Tinh. Trời ơi, cái mặt sư quá bị người ta bôi nhọ. Ai bôi nhọ vậy? Đó, Phật tử đi Hoằng Pháp phải không? Thôi chẳng thay mình tu cái hạng chót dưới đi mà nghiêm chỉnh còn hơn, lên cấp cao người ta mà tu cực kỳ cục trong này. Phật tử thấy không? Đó là tu hình tướng. Phải không? Phật tử, đa số cái bệnh là như vậy. Cho nên là chúng ta đừng có là học cái bệnh đó là như vậy. Cho nên ở đây Di Đà miệng niệm tâm rong, tức là ngồi niệm Phật mà cái tâm chạy đi đâu. Ở đây tổ nhắc nhở chúng ta là ngồi niệm Phật phải tĩnh tâm niệm Phật. Cho nên khi mà ngồi tu đó, chúng ta phải biết rõ mình đang niệm Phật từng câu. Nên trước khi mà tự vào định tâm niệm Phật á, sư đã nói rõ là buông hết mọi việc, tại anh đừng lắng nghe gì xung quanh, tập trung biết rõ mình đang niệm Phật và ghi rõ từng câu niệm Phật, câu trước câu sau rõ ràng, đừng cho là nó mất đi, đừng có sao lãng đi, đừng có gián đoạn, đó là đừng có tán tâm. Nói như vậy tức là dùng pháp gì là truy đẳng trì danh niệm Phật. Truy đẳng là gì? Phật tử ta đủ theo câu này câu kia, đủ liên tục, không có gián đoạn, hiểu không? Đó là truy đẳng trì danh, tức là câu niệm Phật vừa xong là câu kế liên tục liên. Nếu mà niệm được như vậy là có tỉnh giác mà niệm được, phải không? Là không có giọng nào xen vào và không bao giờ mất cái chánh niệm mình được, là truy đẳng trì danh, hiểu không? Trong 10 cách niệm Phật đó là truy đẳng trì danh. Còn không là mình là ghi rõ từng câu một bằng cái đếm: Nam mô Đà Phật đếm 1, Nam mô Đà Phật đếm 2, Nam mô Đà Phật đếm 3, cứ đếm hoài đếm mãi cho nào nghe gõ chuông thôi. Rồi giới điều kiện là gì? Là sợ tâm tán loạn quá, mình có cái bệnh, có cái nghiệp là hay tán loạn nhiều quá. Cho nên là bây giờ phải dùng cách đếm để kèm tâm, đếm để kèm tâm. Nhưng mà đếm mà hầu nó yên rồi thôi, mình buông ra, bắt đầu mình niệm Phật bình thường, phải không? Còn nếu buông ra nó vẫn còn giọng nữa, đếm nữa. Đó, đếm hoài, đếm tới 10, đếm trở lại 1, rồi tới 10 trở lại 1 hoài, đừng cho lố, đừng cho lạ là thiếu. Phải tỉnh tâm tới 10 là số lớn nhất, và trở lại lại 1. Đó là dùng cách đó là tỉnh giác niệm Phật, hiểu không? Từng câu một để vọng niệm không xen vào. Chúng ta đừng bắt chước người đã thuần thục tu lâu hơn mình mà nhảy xen cái một mà niệm thầm thầm mà định tới hoài. Tại vì mới tu đừng nên như vậy, hiểu rõ chưa? Mà phải biết cách trì tâm chúng ta trong mỗi giai đoạn, tâm mình nó khởi lên vọng như thế nào, loạn ra sao, mà dùng cách đấu trị nó. Một là trí đánh, hai là gì? Là đếm từng câu một, hiểu rõ không? Đó, rồi xong rồi mình trở lại niệm bình bình thường, thoải mái và nhẹ nhàng, chỉ lắng nghe câu niệm Phật mà thôi. Đó, như vậy. Vậy thì Di Đà miệng niệm tâm rong là miệng niệm Di Đà mà tâm vọng tưởng lung tung, dù cho rác họng phí công một thời. Đó là câu thứ tư. Dù cho rác họng phí công một thời, rác họng là niệm ra tiếng rồi đó nha, ra tiếng niệm sầm trời đất hết trơn mà tâm chạy đâu, tại vì thói quen. Phải mà tử: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nghe thiệt thiệt mà tâm chạy đi là lạc rồi. Có mà tử cứ quen cái miệng niệm nó đen quen rồi, nhưng mà tâm chạy đi không có tiêu rồi. Đó, thấy chưa? Trời, Di Đà miệng niệm tâm rong á là như vậy. Dù cho rác họng niệm cho nó nhiều đi, nó tốn công phí sức, nhưng mà cái thời tu này không kết quả. Thời tu này không kết quả, tại vì niệm Phật mà tâm chạy đi tìm đâu nhớ đâu không à, chứ không phải nhớ Phật, hiểu không? Đó, vậy thì đáng lẽ niệm Phật phải nhìn ông Phật, mà mình nhắm mắt lại không thấy Phật, hoặc là mở mắt mà Phật đâu mất tiêu không thấy, mà thấy cái gì hiện ra không? Có không? Có, phải không thầy? Đó, vậy hành giả mà ra chuyên tu nghe xin đó là biết cái bụng mình liền đó, phải không? Nhìn Phật bằng Phật mất tiêu rồi, mà ai hiện ra trước mặt mình đó, nhưng mình vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, còn Phật mất tiêu, người yêu hiện ra, à, hay người đáng ghét hiện ra, hay cái bánh trung thu hiện ra, thấy rồi. Nó như vậy là người A Di Đà tự nhiên biến mất, mà hình dáng thương ghét mến thích gì đó nó hiện ra. Đó, vậy là cái niệm bằng cái miệng quen, nhưng mà cái tâm đã chạy đâu mất rồi. Hoặc là mình niệm Phật mà nhắm mắt là mình niệm Phật lớn tiếng lên, mình tự ta tưởng mình đã nhập tâm, ai ngờ đâu mình chạy đi Cà Mau Rạch Giá rồi, phải không thưa? Đó, như vậy là tâm rong là như vậy, ráng kèm tâm lại đừng cho nó chạy. Đó, như vậy. Vậy thì dù cho rác họng phí công một thời, là cả một thời mà niệm như vậy đó, nó ủ không kết quả gì hết. Thì là không có đoạn phiền não, không có được nhất tâm, à, là không kết quả lớn sau này, hiểu rõ chưa? Là chỉ được chút phước là niệm Phật mà thôi. Đó như vậy. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai, điều đã học thực hành chín chắn. Điều đã học thực hành chín chắn. Như vậy thì sau khi mình đọc kinh rồi, mình tụng kinh Di Đà rồi, bây giờ mình nói nghe kinh Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ hay là ngũ bộ kinh Tịnh Độ chẳng hạn đi, mình đã nghiên cứu Tịnh Độ qua những cái bài kinh của Phật dạy rồi, là pháp của Phật đó, mình đã hiểu kỹ rồi, nghiên cứu kỹ rồi, là đã điều đã học thực hành chín chắn. Nghĩa là sao bà tử? Bây giờ đem ứng dụng mà tu, phải không? Bây giờ ứng dụng mà tu rồi, đem không cần tụng kinh nữa, tại nên nhớ nha. Cho nên có những đạo tràng á, là sợ Phật tử chúng ta là không trụ tâm được công niệm Phật, nên bài vẽ nhiều chuyện để hấp dẫn chúng ta, là thay đổi món ăn. Cái câu mà cái dùng mà thuật ngữ sẽ là thay đổi món ăn, ăn một món hoài nó cũng chán, phải bà tử? Lâu lâu thay đổi món khác cho mình đỡ chán. Từ tu Tịnh Độ mà chán cái đậu gì, hiểu rõ chưa? Nghe rõ không? Đã nó tu niệm Phật mà chán niệm Phật là tiêu đời rồi, phải bà tử? Nó như vậy mình nó phát tâm là tùy danh niệm Phật tới chết luôn. Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta là phải là lâm chung nhớ Phật Phật mới được. À, Thích Ca dạy chúng ta là phát tâm rồi là niệm cho tới chết. Ta niệm đi đứng nằm ngầu không quên. Đi đứng nằm ngầu không quên. Không quên gì? Không quên danh hiệu Phật A Di A Di Đà. Tại mình là phát nguyện niệm Phật gì cực lạc mà, phải không? Như vậy thì chúng ta có niệm mà học viết mình chán thôi, niệm Phật hoài có nhiêu đó hoài, thay đổi món ăn đi thì chút đại bi. Ta giờ thay đổi món ăn phải không tử? Rồi thì kinh này kinh kia kinh nọ là thay đổi món ăn đó. Là các đạo tràng là dụ khỉ mình đó, chứ nó thẳng ra luôn là dụ khỉ. Dụ khỉ, niệm Phật viết nó mệt mỏi có nhiêu đó hoài, thôi thay đổi món ăn cho hấp dẫn chút. Tại vì niệm Phật thì giờ cực lạc thôi. Rồi mình trì chú á để tiêu trừ nghiệp tội nè ha, tiêu tai giải nạn nè ha, khoai hoa nhảy vô trì chú. Phải mà nữ, tụng kinh cho có bước, nhảy vô tụng kinh. Ai ngờ đâu hầu khoảng thời gian đó mình không có niệm Phật gì hết. Thấy chưa? Vậy thì nói trời ơi, đếm một sòn chứ đếm hoài cũng vậy à. Thôi đếm vàng nó bự hơn. Vậy thấy không? Đó, đếm đô la cái từng giấy nó bự hơn. Đó, mình bỏ một sòn mình đếm vàng và đếm đô la. Vậy thì mà tự thấy sao? Hả? Đó là cái tâm trạng mà chúng ta bỏ hột xoàn đi tìm đô la và tìm vàng mà đếm là tâm gì? Tâm con nít. Tâm con nít. Nghe rõ chưa? Bị người ta gạt mà không biết. Thấy không? Còn Phật tử mà lớn rồi á, Phật tử biết giá trị vàng là như thế nào, phải không? Biết giá trị là đô la ra sao, hột xoàn ra sao. Bây giờ mà sư đem một tô hột xoàn và một thúng vàng thẻ và một cái cần xé lạ là đô la, Phật tử chọn cái nào? Chọn cái nào? Hột xoàn nết mà nó cao giá, cất nó gọn nữa mà giá trị cao, phải không Phật tử? Phật tử mà lấy một màu thúng vàng cất thấy bà luôn, giống chết, mà ơn nặng thấy một ký lùi vàng có 24 cây là mấy chỉ, mấy phân, mấy ly, phải không Phật tử? Còn bây giờ một hột xoàn đó mà giá trị bao nhiêu chưa? Hột xoàn cao cấp, hột xoàn lớn nhất đó, phải không? Như vậy. Còn bây giờ một cần xé đô la bao nhiêu tiền? Đâu bằng vàng đâu, phải không Phật tử? Vậy thì cất cũng mệt nữa, giữ cũng mệt nữa. Còn soạn tấm một bằng cách gọn khô à, phải không Phật tử? Đó, như vậy. Thì người lớn, người trí biết là người ta dành vàng. Ở gì vậy, dành gì? Quên, dành gì? Dành đồng soạn. Dành đồng soạn cho em mà để đổi đô la, đổi vàng chứ, phải không? Bây giờ đếm một soạn đếm mãi, đếm một soạn đếm mãi, đếm tối ngày, đếm sáng đêm. Phật tử thấy mệt nổi không? Thấy mệt không? À, thấy bên kia ta đếm vàng kìa, chán sáng chói miếng to thôi bỏ, đếm một sòn đi qua đếm vàng. Thấy chưa? Ai nhờ cộng lại sau khi mà nhân ra rồi đó, mình lỗ nặng, phải không tử? Nó như vậy. Cho nên là chúng ta vì không có chuyên tu, không phải là hành giả chuyên tu, không thiết tha tu niệm Phật, cho nên bị dụ. Thế nha, nó như vậy đó, là chúng ta là bỏ đi là trì chú đi tụng kinh, hiểu không? Đó như vậy, nói chung là những vị ấy là họ sợ Phật tử là niệm Phật tiếp là mệt mỏi đi, cho nên đổi món cho Phật tử vui. Ai ngờ là chúng ta lỡ hướng tu rồi, thấy chưa? Cho nên những cái đạo tràng mà chuyên tu niệm Phật á là không bao giờ tụng kinh bao giờ cả. Những đạo tràng mà chuyên tu thiền á không bao giờ tụng kinh nào hết. Những đạo tràng mà tu mật tông á, không có tụng kinh nào hết, hiểu rõ chưa? Họ chỉ là hành pháp không mà thôi. Như vậy họ mới mau kết quả được. Chứ mà thay đổi cho Phật tử như vậy thì lâu lắm mới kết quả, hiểu không Phật tử? Nấu nước gần sâu rồi, thôi đừng nấu bằng ấm này nữa, lấy nồi điện tôi đã nấu cho nó mau. Ai nghe nồi điện đổ nước lạnh vô từ từ chứ bộ, phải không Phật tử? Rồi cái nấu nồi điện, thôi đừng nấu nồi điện, tôi có nồi năng lượng mặt trời nè, nấu cho nó mau rồi bỏ qua năng lượng mặt trời, phải không Phật tử? Như vậy cũng nấu từ từ thôi. Như vậy thì người ta nấu bằng củi đó Phật tử, bằng cái nồi đất á, ta uống nãy giờ mất tiêu, người ta đi tiểu luôn rồi, phải không Phật tử? Còn mình là chưa được uống miếng nào nữa. Thấy chưa? Ai lời ai lỗ? Ai lời ai lỗ? Nói đi. À, ai đã khác, ai còn đang khác? Thế tôi nói trắng luôn cho nghe như vậy đó. Thấy chưa? Đó là cái sai của Phật tử chúng ta. Tại như vậy là xu hướng, là bắt chước, là dễ nghe, là dễ tin, mà lại là không chịu tin Phật dạy. Thấy không? Là chúng ta lỗ nặng đó. Thì cuối đời chúng ta là vậy, là ơn cho một cái cách tu lộn xộn, cái nghiệp hành lộn xộn, chẳng có thuần thuộc pháp. Như vậy thì lâm chung mình niệm Phật được không? Không. Thôi cái bệnh mà tử lại vậy đó, lâu lâu sẽ cảnh báo thôi. Nhưng mà tự đi đường mà không khéo mà cái bản báo đó mà lúi đầu vô thì bị công an thổi ráng chịu, hay là bị đụng đổ đầu dập trán. Đừng la làng, đừng nói tại sao xưa nói trước, hiểu không? À, đó là cái tội của tự thôi, phải không tử? Đó như vậy. Vậy thì câu thứ nhất, điều đã học thực hành chính chắn, nghĩa là điều Phật đã dạy rồi đem là thực hành. Cơ bản trước khi mà hành giả mà thực hành pháp môn tu là để trợ duyên cái tâm tu chúng ta mà được kết quả lớn là phải giữ giới. Ta mà giữ giới là căn bản, tất cả hành giả nào cũng khởi đầu bằng giữ giới. Do giới mình tốt mình ngồi tu tâm mới yên, mà giới mình không tốt mà tu cách nào tâm không yên cả. Tự tôi nhớ cái điểm này, đó là thứ nhất. Ta là như vậy. Câu thứ hai, đọc tụng xuông chưa hẳn tu hành. Đây là đụng rồi đó, đó còn là đụng lớn đó, phải không? Có kỳ đó sư giảng ở đây cái câu này nè, mà tới ý nghĩa này nè, và cần là pháp cú Phật dạy cho mấy sư quá nói đâu, phải không? Phật dạy thế này, tức là đọc nhiều hành chẳng theo kinh thì phần lợi ích chẳng thành tụng cho, khác nào những kẻ chăn bò để bò cho chủ mà sửa bơ khăn không dùng. Phật nói như vậy sư quá nói nha, đừng có đem đi mét chỗ khác đó, sư quá nói vậy đó, sướng không? Tôi thấy nó kỳ cục chứ. Rồi ông thầy nó cũng nói là sư quá bài bác tụng kinh, thấy không? Cũng tại cái miệng Phật tử không à? Đó, thấy không? Đó như vậy đó. Ra khi mà sư bước chân về chỗ đó, cái ông thầy kia nói nhỏ nhỏ nhưng nó móc lại sư đó. À, rồi cái sư nó chơi như đi như nói không tin nghiên cứu kinh thử lại coi. Rồi nó chơi vậy thôi, nó như vậy đó. Sư cái miệng sư đâu có vừa đâu Phật tử, phải không? Tại vì mình giảng sư mình chuyên nghiệp rồi, mà kinh bác mà nó cũng rành hết. Là như vậy. Nhưng nơi đây Phật tử đến chỗ đó cái nói ra, sư quá nói tụng kinh như người đếm tiền. Nè, tụng kinh đếm tiền mà Phật nói cho sư quá nói đâu. Sư quá dẫn chứng cái lời Phật dạy, nó khuyến tấn Phật tử lo tu. Nên để giải thoát mình là hành giả chuyên tu rồi thì đừng có ham mê tụng kinh mà bỏ niệm Phật, hiểu không? Có như vậy đó. Vậy thì là đọc nhiều mà hành chẳng theo kinh, mình đọc hoài đọc mãi mà lời Phật dạy mình chớ hành trì gì hết, vậy đừng có phước thôi, chứ có giải thoát đoạn phiền não không? Không. Thấy rõ chưa? Giống như ở chơi mà niệm Phật kể công, phải không? Niệm Phật để kể số lượng, phải ba tử, chứ phiền não còn về đóng. Thấy rõ chưa? Nó như vậy. Vậy thì niệm Phật không có đoạn phiền não, mà niệm Phật phiền não tăng thêm chứ không kết quả gì cả hết. Như vậy thì á, đọc kinh là đọc xuông từ bộ này sang bộ nọ, từ đêm này sang ngày khác, từ tháng này sang năm kia, rốt cuộc rồi chỉ được một mớ công đức phước lành mà thôi, do mình tụng kinh đó, chớ có giải thoát không? Không. Vậy thấy nó chưa? Nói như vậy. Cho nên là đọc nhiều mà hành chẳng theo kinh thì phần lợi ích dễ thành tựu cho. Dễ nghĩa là khó ăn đó, chữ dễ là khó mà dễ thành, phải không? À, khác nào những kẻ chăn bò, cái ăn chăn bò mướn đó. Tự thấy người đi chăn bò mướn không? Tự thấy có cuộc đời đi làm mướn chưa? Đi chăn bò, chăn trâu có không? Có chứ. Mình lùa ra cái đồng của chủ là giao cho mình 5-70 con bò mà con trâu mình nuôi, mình dưỡng. Như vậy thì chiều mình đem về, rồi tới ngày mà con bò nó có bầu, có sữa đó, Phật tử uống được miếng nào không? Dễ gì, phải Phật tử? Sữa đó của ông gì? Ông chủ nuôi để lấy sữa để bán kiếm tiền, nó làm giàu. Mình chỉ có cái gì? Có bổn phận là nuôi bò cho béo, rồi xong rồi về tắm rửa, giăng mùng, uống mũi cho nó ngủ, cho nó không bị mất sức. Nếu như vậy và cứ như vậy đừng mất con bò nào. Rồi cuối cùng một tháng mình được cái gì? Được lãnh lương, lãnh tiền công giữ bò, phải bà tử, chứ không được uống miếng sữa bò nào hết, phải không? Và sữa bò là của ông chủ, thấy chưa? Vậy thì chúng ta là tụng nhiều kinh, tụng rất nhiều bộ kinh, nhưng mà cuối cùng mình không có giác ngộ gì hết, vì nó có tu đâu, phải không? Như vậy thì bà tử thấy rằng là vậy, kinh của Phật vẫn là của Phật, phải không? Mình không có được cái gì hết, mình chỉ được cái gì? Thời gian mình tụng kinh là thời gian đó mình có phước, có phước do tụng kinh, chứ có tu đâu mà đoạn phiền não, thấy chưa? Vậy thì không có đắc đạo được. Đã như vậy thì được cái phước tụng kinh mà thôi. Như vậy thì chúng ta hưởng chút phước, giống như là người chăn bò, giữ bò cho kỹ, rồi có công, tới tháng lãnh lương mỗi tháng mấy triệu bạc. Phải không ạ? Bò vẫn là bò của chủ, sữa vẫn là sữa của chủ, chúng ta không được ân huệ một miếng sữa nào, phải không? Thế như là chính xác Phật nói đó, mà sứ quá nói đâu, thế chứ? Vậy là nói sứ quá nói không sướng không? À, nói như vậy tầm nghe sư quá ghê. Đó, như vậy vậy khi sư hòa sư nói mà tự nghe cho kể, mà lập luận mà kể lại cho ai, mà kể cho rõ ràng, chứ đừng kể có cái bụng không có đầu không có đuôi, kỳ lắm, nghe mà tử. Đó, như vậy cho nên mình học nghe cho kỹ, sư nói là sư không có kích bác bài xích ai cả hết, nhưng đây là đạo tràng chuyên tu, hành giả chuyên tu, sư giảng theo kiểu chùa Phước Linh là Phật tử chuyên tu, hiểu không? Để Phật tử dễ thành công, và thành công bảo đảm như Phật tổ đã từng dạy là lo tu để giải thoát, hiểu không? Lúc đầu thì tụng để biết, học để biết, nhưng biết rồi phải lo tu, chứ đừng ơn kinh mà tụng hoài, hay là ơn kinh mà cứ coi hoài, rốt cuộc chỉ là nghiên cứu và đọc đi đọc lại để có phước, không tu dứt khoát không giải thoát, hiểu rõ không? Phật tử thấy rõ như vậy. À, như thế cho nên đọc tụng xuông chưa hẳn tu hành, như kẻ đếm tiền lãnh công kiếm phước mà thôi. Câu thứ ba, muốn cho bệnh tật mau lành. À, câu thứ tư, không theo bác sĩ hết nhanh được nào, thấy chưa? Tôi muốn cho bệnh tật mau lành là bệnh gì? Bệnh đây không phải là bệnh đau, bệnh đau, bệnh nhức, bệnh mỏi, hay là bệnh ung thư, bệnh là gì đó cũng có thể, mà cái bệnh trong tâm của chúng ta, bệnh trong lòng của chúng ta là bệnh tâm của mình, là bệnh gì? Tà kiến, độc hại, bạo lỗi, phiền não, tham sân si, sầu bi khổ não, đó là cái bệnh đó, phải không? Vậy thì nhờ có hành pháp mới diệt trừ được bệnh này, chứ mà tự đọc kinh và có diệt được không? Không. Bây giờ khi mình đọc viết và tăng thêm cái bệnh đó là bệnh gì? Bệnh kể, bệnh tự cao, bệnh ngạo mạn, bệnh cho ta đây, phải không? Nhưng mà rốt cuộc không có tu gì hết, thấy chưa? Đụng tới là phiền não, đụng tới là sân si, phải không? Như vậy cho nên ở đây là mình phải học kinh là để làm gì? Để hiểu rõ lý Phật dạy trong kinh, kháng minh giả kinh Phật chi lý, phải không? Cho nên nói ra đủ luôn là gì? Là lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, và kháng minh giả kinh Phật chi lý, tọa thiền giả mà ngộ Phật chi cảnh, đây là bốn vấn đề. À, vậy mình lại Phật để cảm ơn đức của Phật là vấn đề thứ nhất. Phật là bậc tối tôn tối thượng, đã tu suốt ba đại tăng kỳ kiếp, rồi là kiếp cuối cùng ngài bỏ tất cả sự hưởng thụ cuộc đời, tự học tự tu khổ hạnh và cuối cùng chứng thành đạo quả, thuyết pháp 49 năm rồi để lại là trí tuệ này cho mình học, đó là kinh. Kinh là tập trung những lời pháp Phật dạy, pháp Phật là trí tuệ của Phật, mà trí tuệ của Phật là cả ba đại an tăng kỳ kiếp tu hành, cuối cùng kiếp chót mới thành tựu được. Đây là cái công đức của Phật vô cùng lớn lao mà hôm nay mình được ân huệ hưởng đây. Cho nên lễ Phật giả kính Phật chi đức, mỗi lần mà tự lễ Phật A Di Đà, lễ Phật Thích Ca là mình kính nhớ ơn đức của Phật, phải không? Nhưng mà tự lễ sư phụ là để kính đức sư phụ là gì? Nhờ sư phụ mà con được quy y, nhờ sư phụ mà con được dạy học, nhờ sư phụ mà con được bỏ ác làm lành, bỏ tà về chánh, và nhờ sư phụ mà con biết đi chùa niệm Phật, nhờ sư phụ mà con biết hiếu thảo cha mẹ, nhờ sư phụ mà con biết tu hành để tiến hóa. Cho nên tâm bây giờ con bây giờ nó nhẹ lắm phụ ơi, khỏe lắm như phụ ơi. Hồi xưa mà chưa gặp sư phụ con là gì? Là cường hồ đồ ác bá, phải không? Là gì? Là cọp, là sói, ta là gì? Là bà chằn, ta là rắn độc. Bây giờ gặp sư phụ là con là hiền ơi là hiền như cục đất, thấy dễ thương, ai cũng thương hết. Giờ là nhờ ai vậy? Nhờ sư phụ. Và thôi bây giờ nói lớn là nhờ tổ, nhờ Phật. Và tới đêm đó cho nên mình kính và kính Phật là kính cái đức của Phật, cái ơn của Phật. Đó, hãy ôm nó như vậy. Rồi là niệm Phật giả cảm Phật chi ân. đó, mình niệm Phật là mình nhớ đó ơn của Phật đã dạy mình cách tu hành. Nhờ niệm Phật đây là mình đoạn được phiền não, mình được tâm an lạc, và dần dần tương lai mình được giải thoát. Cho nên bây giờ đoạn phiền não tâm an lạc là nhờ gì? Nhờ niệm Phật đó, nhờ hành thiền đó, nhờ sống theo lời Phật dạy đó. Cho nên mình niệm Phật là mỗi cái niệm Phật là câu niệm Phật là nhớ Phật, nhớ Phật để cảm ơn đức của Phật. Nhờ như vậy mà tâm mình an. Cho nên niệm Phật hoài mà không thấy chán, phải không? Thế nó như vậy. Chứ mà niệm Phật cái bỏ qua thì chú, niệm Phật bỏ qua tụng kinh, niệm Phật chạy đi chơi, niệm Phật còn cái đi coi ca hát, niệm Phật cái đi du lịch, quên niệm Phật luôn, phải không? Như vậy thì ơn Phật mình đã phủ quang bên rồi, thấy chưa? Cho nên hành giả lúc nào phải nhớ niệm Phật và niệm mãi suốt cuộc đời, để ơn của Phật lúc nào cũng ở trong lòng của chúng ta, không bao giờ quên đó. Niệm Phật giả cảm Phật chi ân, ngọt kháng minh giả kinh Phật chi lý, tức là xem kinh Phật là để hiểu rõ lý Phật dạy như thế nào. Kinh Phật là trí tuệ của Phật, đọc một lần không hiểu, đọc nhiều lần nó thông, hiểu không? Là hiểu được lý Phật dạy như thế này. Đó, giáo lý Phật thì chở đầy nghĩa lý này mình ứng dụng tu mới giải thoát. Chứ đọc hoài, đọc tới, đọc lui, nghĩa lý Phật vẫn là nghĩa lý Phật. Mình không ứng dụng tu hành thì kinh vẫn là kinh, mình vẫn là mình mà thôi, không có được chút nào phiền não được đoạn, và không được cái sự giải thoát an lạc ở tương lai để giải thoát. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy. Cho nên đây là mình tụng kinh Phật, đọc kinh Phật để hiểu rõ lời Phật dạy, đem ứng dụng đời sống tu để mình được kết quả. Đó, cho nên là kháng minh giả kinh Phật chi lý, tọ thiền giả ngộ Phật chi cảnh. Người ngồi mà tọ thiền để làm gì? Đặng thấu cảnh Phật. Thấu cảnh Phật là cảnh gì? Là cảnh thông dong tự tại, cảnh giải thoát. Đó, còn là mình đi tới đi lui lăng xăng lộn xộn là cảnh gì? Cảnh phàm trần, cảnh tham sân si, cảnh đấu tranh, cảnh hưng thua, cảnh giành giật. Đó là cảnh phiền não của cuộc đời. Phải ngồi lại là bó dò lại bằng thế liên qua bán già, hoặc là chúng ta là định tâm lại, là không còn tham sân si đấu tranh nữa, mà để chi? Để mà giành giật cái tâm của chúng ta không còn chi phối với phiền não tham sân si. Phải mà để bằng cái gì? Bằng tu tâm niệm Phật, bằng tu tâm tham thiền. Nhờ giữ trụ tâm như vậy mà tham sân si phiền não trong lòng chúng ta từ từ nó gì? Nó bị tiêu diệt đi. Nó đấu tranh với mình ghê gớm lắm, nhưng nhờ mình định tâm niệm Phật bằng sức mạnh mẽ, tham thiền cách mạnh mẽ, trì chú cách mạnh mẽ, quán kinh cách mạnh mẽ, nhờ vậy mà phiền não tự đoạn mất và tâm thanh tịnh an lạc tự tới. Là nhờ gì? Nhờ tỏa thiền. Nhờ như vậy mới dẹp tan được cái tâm chấp của chúng ta, năng sở dứt bạc cảnh Phật mới hiện ra, mình với Phật dung thâm thành một được. Chứ bây giờ Phật tử mà không có như vậy thì sao Phật tử? Mình cũng là mình, mà giọng vẫn là giọng, chờ là thế gian vẫn là thế gian. Ngồi đó một hồi buông ra rồi là gì? Xúc cảnh sanh tình, phiền não tự sanh. Phải không Phật tử? Tham sân si nghiệp lực chất chồng thêm mãi, phải không? Cho nên tọa thiền giả là ngộ Phật chi cảnh. Ngành giả ngầu tu là để thấu cảnh Phật, chứ phải ngầu tu mà thấu Đà Lạt hay là Hà Tiên. Đã thấu ở nhà coi heo cứu chưa ai cho ăn, không phải như vậy. Hay là soi lại để coi ai làm giận mình, hờn mình, buồn, ghi đó tao lỡ tu nha, tao tu rồi mới nghĩ tao. Còn phải không? Như vậy thì không được rồi, phải không? Có như vậy thì là phiền não nó tăng đi, là ma chướng nó hiện vào đó. Cho nên là họ thiền giả là gì? Là lắng động tâm tư. Là lắng động tâm tư nhờ gì? Nhờ hành trì pháp Phật. Pháp Phật là gì? Là đề mục đang tu. Đề mục đang tu đó là gì? Là pháp hành đang hành trì, đó là niệm Phật. Hiểu không? Nói nghe đạo tràng chúng ta là niệm Phật. Khi ngồi lại là chỉ có câu niệm Phật, ngoài ra không có gì khác. Đó, nhờ như vậy mà ban đầu tập nó khó, dần dần nó quen. Nó quen rồi sao mà tử? Nó thuần, nó tự tại, nó dung thông. Hiểu không? Đó, như vậy. Cho nên sau này mỗi lần mà chúng ta ngồi lên mà đề cứng câu niệm Phật lên rồi là tâm chúng ta an liền. Phải không? Dần niệm một chút xíu ngồi là tâm chúng ta là cảm thấy thoải mái an lạc liền. Cho nên là mà ngồi niệm Phật, mặt thấy sáng, mặt thấy tươi, nở nụ cười miễn chi hoài. Còn không thì sao mà tử? Niệm Phật tội quá. Có đó như vậy, có không? Có chứ, có như vậy đó. Hay là mà chúng ta không trụ tâm niệm Phật nổi sao mà tử? Niệm Phật còn có không? Có, thấy chưa? Nó như vậy đó. Làm buồn ngủ, mệt mỏi buồn ngủ, không theo bác sĩ hết nhanh được nào. Nếu mà chúng ta mà không theo lời chỉ dạy của Phật, của Tổ, để mổ xẻ đem cái bệnh này ra ngoài, phải không? Lấy hết vi khuẩn để mà may giá lại cho uống thuốc vô, để mà đau đớn một vài ngày tự nhiên nó sẽ hết. nếu không nghe lời bác sĩ á, mổ xẻ đau đớn lấy cái bệnh này ra thì chúng ta hết bệnh không? Không, thì lại giận dữ hoài, ung nhọt càng ngày càng thêm, đau nhức càng ngày càng dữ, và cuối cùng chúng ta phải chết và mang bệnh theo đến kiếp sau, phải không? Chồng kiếp sau bắt đầu tiếp tục nữa, thấy không? Nó là như vậy. Như vậy thì phải để bác sĩ trị nghe, chứ đừng hỏi là mũi tên này từ đâu bắn tới, người đó là ai, ở đâu, là chết trong trận rồi. Bạn thấy rõ chưa? Hôm nay sư thầy sư dạy mà tự tưởng nói tại sao sư thầy con, sư dạy con có lý do à, đó là sao, làm sao con mới phục? Đừng hỏi như vậy. Hỏi như vậy là thì cho ăn chỗ trà luôn, hỏi còn nói. Sư thầy là phải nghe, không có cãi, không có hỏi, nghe không? Nó sư thầy à, đừng có hỏi lý do, phải không? Nói chấp sư thầy không có sai đâu, sư bắt lỗi ai đâu, đừng có mong cãi với sư mất công lắm, phải không? Đầu đó mình chứng rõ ràng, nhưng mà sư muốn thích nói nhiều à, là nếu Phật tử mà giỏi thì trừng phạt là biết là bạn nghe rồi, phải nói gì hết. Hồi xưa ông sư độ đó, Phật tử lên ăn cơm với sư, lên ăn cơm với sư ra cho nói chuyện xưa đó nha. Ăn cơm xong rồi đệ tử có rửa bát thầy, đó là trách nhiệm của đệ tử. Sư ăn cơm đứng dậy đi thôi, đó là nguyên tắc của ông thầy. Còn nếu mà không có ông đệ tử á, mà ôm bát đi rửa, quần áo phải tự giặt, buồn chiếu sáng phải tự xếp. Còn có đệ tử rồi không có làm chuyện đó à, giống như là ông quan hay đó, phải không? Thì là ngủ thức dậy ra khỏi giường, quần áo bỏ đó, buồn chiếu bỏ đó, khỏi dọn, phải không? Tắm rửa y áo bỏ đó, khỏi giặt, phải không? Mà rồi phơi đệ tử là ai đem vô mình khỏi đem, rồi là sắp xếp tự người đó gói mình không có sửa, phải không? Ăn đứng dậy đi, ai rửa bát rửa, đó là đệ tử nó lo. Thấy không? Đệ tử nào lo thầy nấy. Đó như vậy. Sư ăn cơm xong rồi, ổng ôm bát sư rửa cho nó, thôi bữa nay không khỏi rửa, của tôi rửa, là có chuyện rồi đó. Là có chuyện rồi đó. Bữa nào mà ăn cơm mà thầy không cho rửa bát là biết có chuyện lớn rồi đó. Phải không? Là mình có lỗi rồi mà sư đâu có nói. Phải không? Đầu sư rửa bát xong rồi là thấy là bắt đầu ổng lo rồi. Rồi xách chiếu lên hỏi sư, cho nó khỏi hỏi. Lên mùi hương đi, tìm tính sao. Mà nghe nó vô cũng ngồi đó bà tử. Tôi cho mùi hương. À, rồi ổng đâu biết đánh sư rồi. À, quỳ rồi, sư mới nói chuyện sao. Lên mùi hương bà tử phải không? Ông gan, gan đang trời mà. Sư đổ, ông lớn gan lắm. Thay vì đó, thắp cây hương có 4 tắc thôi. Được rồi, hút cây hương thứ hai cầm lên. Ngon mà tử, gan lớn mà. Thì nó cho mày cây thứ hai luôn, cho mày chết mày luôn. À, lớn gan, cho theo lớn gan. Giờ niệm tới chừng bà tử vô cũng ngồi, bà tử sư nghiêm đang nghỉ sư. Nó thôi cho ông xuống đi, tội nghiệp ông mà tử vô giờ tùm lum được kìa. Là bà Thiện rồi đó, bà Thiện là má của cô Thủy Ngọc nè. Phải không? Rồi đó vô đang nghỉ sư nữa. Đã nói sư phụ ơi, tôi cho phụ tha cho ổng đi, theo tội nghiệp quá. Nó ẩm đâu tội nghiệp, gan lớn lắm. Ổng đòi niệm cây thương thứ hai mà cho ông thứ hai đi, cho tới chiều luôn. Sư nghiêm năn nỉ, sư vô quỳ thế đi. Sư nghiêm rút lui, bà Thiện vừa năn nỉ, bà vô quỳ thế ổng đi. Ai dám quỳ không? Rồi, vậy tự thấy không? Thì cho tới xế luôn. Sư đang thuyết pháp, bà tử ngồi nghe pháp cho quỳ vô luôn. Xong rồi tới xế á, bắt đầu là cái nhang tàn rồi á, mới lại quỳ sư mới nói lý do. Phải không? Đó, cho nghe được biết cái lỗi. Mới vô tôi mà ham nói chuyện với gái. Bây giờ con nhỏ này ông nói chuyện hoài à. Đó, sư không rầy con nhỏ đó mà rầy vô đệ tử của mình. Luật sa di không được nói chuyện với con gái, phải không? Mà phải lo là hầu thầy vào tu, không được phép. Mà cứ theo nhỏ đó theo nói chuyện hoài. Đó, từ đó biết lỗi. Đang đó, cái lỗi ông là như vậy đó. Đó như vậy. Rồi thôi, thì rầy vậy thôi sao mà thế. Rồi từ đó giờ sao đâu dám nói chuyện ngang nữa, lo tu và làm công quả. Thấy không? Tánh sư là vậy đó, nghe chưa? Khó ai dễ? Khó không? Khó nhưng mà khó đúng để dạy đệ tử, nhưng mà sư mà khó khăn. Khó khăn là rắc rối, là nhiều chuyện, là rắc rối, nhỏ nhặt là khó khăn. Rồi đây là khó gì? Khó để dạy, chứ không phải là khó khăn, không có rắc rối. Tánh sư này không nói rồi thôi, bỏ, không nói nữa. Rồi thôi, cái chuyện xưa chút xíu thì vui nha. Đệ tử mai mốt đừng có giống sư độ nha. Thì cho cái thứ hai, cho cái bốn thước, có bốn tắc thì niệm bốn tắc đi, mà đòi thứ hai thì có thứ hai luôn rồi. Ra hoa ngâm là quỳ ra cho đã nư. Thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì câu thứ 7 và thứ 8, muốn cho bệnh tật mau lành, không theo bác sĩ hết nhanh được nào. Vậy thì chúng ta là người bệnh đầy phiền não mà không nghe lời Phật dạy đó, không ráng cố gắng thì bệnh phiền não hết không? Không bao giờ. Phải mà tử, phải chịu đau, chịu đớn, hành trì pháp môn tu. Cái đáng bỏ phải bỏ, cái đáng giữ phải giữ, dù khó khăn, dù khổ sở, dù cách khó khăn cỡ nào, ráng thực hành để thành công. Đó như vậy. Dù có thuốc, dù có hoành hành cơ thể, phải ráng mà chịu. Dù khó uống cỡ nào, phải ráng mà nuốt vô. Đó là thuốc đắng đã thật, lời Phật mít lòng. Phải bà tử, thuốc hay là phải đắng thôi, mà chấp nhận uống thuốc đắng là mới hết bệnh được. Đó như vậy. Câu thứ bài kệ thứ 3, tức là câu thứ 9, đem điều học trao dồi tâm đạo, là lấy cái điều học Phật dạy đó mà trao dồi cái tâm của chúng ta, là giữ giới cho tinh chuyên, thiền định niệm Phật cho giỏi, để tâm là từ từ sáng sáng lên. Hiểu rõ chưa? Nhờ như vậy mà tâm mới sáng được. Đó như vậy, lắng bụi lòng phiền não dẹp tan, là nhờ mình ngồi niệm Phật giỏi nè, tham thiền giỏi nè, cái phiền não trong lòng chúng ta đó từ từ nó lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống. Vậy thì cách mà ngồi lâu đó, ngồi tu lâu á, là cách để gì? Để dễ định tâm và biết rõ mình hơn ngày hơn. Là nhờ như vậy phiền não tâm đó nó bị lắng lắng, bị chìm chìm xuống. Gì? Mình đang trụ tâm niệm Phật cho nên là phiền não không nổ lên được. Mà không nổ là phải sao Phật tử? Bị chìm 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 dưới là sao Phật tử? Nó đóng thành một lớp ở dưới đáy. À, phải như vậy. Mà câu niệm Phật chúng ta cái đè đè vô hoài nó lên không nổi. Rồi cuối cùng sao Phật tử? Rồi từ cái chỗ đó chúng ta được thuần niệm Phật, được vô niệm niệm Phật, rồi ra tâm chúng ta được định và sáng tâm lên. Bây giờ chúng ta dùng cách quán năng sở dứt bằng, là quá tan phiền não trở thành thanh định luôn. Thật thế chưa? Đó nghĩa là rút bụi ra khỏi đáy lu, đáy ly, hay là tự quá giải biến nó thành nước trong luôn. Đó, vậy thì nước bây giờ trong vát rồi, dù lát cỡ nào chăng nữa đi, nó dao động nước, nhưng mà nước vẫn là nước trong, không bao giờ bị chi phối ảnh hưởng gì hết. Đó như vậy, đem điều học cao dồi tâm đạo, lắng bụi lòng phiền não dẹp tan, và nhờ chuyên tu mà tâm trần dần đoạn, Di Đà cố niệm tâm an. Cho nên người hành giả chuyên tu niệm Phật đó là chuyên niệm Phật, cứ cố mà niệm, đừng có buông. Bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ra sao, ai nói năng gì, dứt phát không rời câu niệm Phật. Hiểu rõ không? À, chứ không phải ai mà xu hướng mà mình xu hướng theo, ai mà biểu gì mình là theo tâm người ta, phải như vậy. Và tự đến bất cứ thầy nào hay là cô nào cũng vậy, mình là người chuyên hành tu niệm Phật, biểu thay đổi dứt phát không? Dứt phát không? Đó như vậy mới là người hành giả chuyên tu, và bền chí dứt phát có thành công lớn. Giống như đang chạy xe trên lộ trình đường đi vậy đó, đang đi đang chạy xe ngồi này, thôi thôi bỏ đường đi xe này, đi xuống sông này, đi xuồng với tôi. Vậy là nghe cái xuồng đẹp quá, cái máy lật máy máy ray nữa chứ, trời, nó chạy ô ô ô dẹp sóc ào ào khoai quá, đi xuống 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 đi bằng sông chứ không đi bằng đường đường bộ. Nhưng đường sông nó khó đi hơn, phải không? Là thử lãng quãng lật là chìm, hoặc là đi nhiều ngõ ngách nó uốn éo, nó khó cực khổ hơn. Còn đi đường bộ nó mau hơn, bảo đảm hơn, phải không? Vậy thì cứ thẳng đường mà đi, đừng có thay đổi. Dù cho tàu có đẹp, dù cho rẻ sống hấp dẫn cỡ nào, mình cũng không ham, mà cứ thẳng đứng trên đường bộ mà đi. Hiểu rõ không? Nó như vậy. Cho nên bây giờ trường hợp như mình chạy xe đạp, mình đi gặp mình kia, thôi bỏ xe đạp đi, lấy ông ta tôi dạy cho nó mau, tôi cho bài cho ông ta nè, phải quá liền xe đạp lên ông ta, biết chạy chưa?
Chưa.
Lên rồi một cái lũ xuống sông, vô bột đèn là tiêu đời,
thấy không?
Đó, bây giờ đang chạy ông ta nó tầng hình thách đó nè, tôi tặng bà chiếc xe hơi tôi mới mua nè, sẵn sàng cho bà, thấy bà tu giỏi quá, bà đi bộ lâu lắm, tôi cho bà chiếc xe đó, bà chạy đi, thấy xe hơi khoái quá, luyện với ông ta đi, cái đầm lên xe lên như biết đề không, biết lái không? Trời ơi, ta đạp số mà nhà đạp cái giọt, ta giọt một cái sao bà tử, giọt xuống sông lên được không? Chết chìm, giọt vô cột đèn, rồi là gãy cột đèn luôn, là mình bể đầu luôn, chết kiên gì à? Thấy không? Nó như vậy. Vậy thì chúng ta phải lượng cái sức mình như thế nào thì tu theo kiểu đó, cỡ đó mà thôi. Nếu cố chạy đường dài rút ngắn bằng thấu lui thì chưa chiến đã thua. Thế chứ dù cho mình chở, dù cho mình yếu, nhưng bền tâm rồi sẽ tới. Vì khả năng mình là chạy xe đạp chứ chạy Honda không có được, đừng có ham. Hiểu không? Còn mình đang chạy Honda biểu xe đạp thì chức phát là không, dù xe đạp mới rang. Chứ Honda cho mình là xe Trung Quốc, đang chỉ có mà 8-9 triệu thôi, chứ xe đạp mà tới 30 triệu lần đó, xe đua mà, phải mà thử. Nhưng mà đừng ham, xe đua không chạy không bằng Honda đâu. Mình đã quay Honda rồi nên xe đua khó chạy lắm. Thôi cứ chạy xe Honda Trung Quốc đi, nhưng mà chúng ta sẽ tới đến an toàn. Còn hơn lên xe đạp mà xe đua đó, lăn quăng hầu cái là cũng lủi nữa. Phải mà thử, đừng mắc giờ nó tốt. Hiểu không? Đại khái như vậy. Còn đang chạy xe quê kỳ ngon lành mà thấy xuống chạy Honda mới, chứ Honda này mới ra Honda kiểu Honda đua đó, nó mắc hơn cái xe quê kỳ nữa. Vì xe quê kỳ mình sắm nó xe trung bình nó có 100 triệu thôi, mà chiếc xe đua là tới 200 triệu lận, thấy ngon không? Rồi thảy chứ Honda chứ hơi dùng chạy xe đua, mà lên giờ xe đua rồi mà không khéo nó có 2 bánh thôi, lăn quăng cái rồi té chết gãy giò luôn. Phải mà tử, thời 4 bánh chạy từ từ chắc ăn. Phải mà tử, mặc dù xe cũ nhưng máy này vẫn còn tốt, hiểu không? Mặc dù già nhưng mà cái tâm trí bền, phải không? Ráng đi vài bước, đi vài bữa, đi vài giờ, đi vài phút, tắt hơi cái thì là phải bệnh à. Phải không? chúng ta thấy rõ chưa? Đó như vậy, đó là bền chí của chúng ta. Đó như vậy, lắng bụi lòng phiền não dẹp tan, Di Đà cố niệm tâm an. Mình cố gìn giữ chánh niệm là tâm từ từ được an, đơn giản thế thôi. Đó, bệnh sầu sanh tử trần gian đoạn lìa. Đây, đây là cái mấu chốt, cái câu cuối cùng trong ý nghĩa bài học chúng ta là niệm Phật trị bệnh. Thì niệm Phật để trị bệnh gì? Có phải trị bệnh đói, bệnh nghèo không? Không. Trị bệnh đau cơ thể phải không? Không. Trị bệnh lớn nhất của cuộc đời của chúng ta là bệnh gì? Bệnh sầu sanh tử, là bệnh sanh tử luân hồi đó. Sợ bệnh là dữ lắm, phải tử rõ chứ. Dù cho thuốc hay trị bệnh hết bệnh về cơ thể, nhưng mà cái bệnh phiền não vẫn còn, thì lâm chung là tự có bị hết luân hồi đau khổ không? Vẫn luân hồi đau khổ mà thôi. Bác sĩ tài giỏi trị bệnh biết bao nhiêu người, bác sĩ uống thuốc rất là hay vì quá kinh nghiệm, nhưng mà cuối cùng bác sĩ phải bị chết. Tại vì sao mà tử? Có thân phải có bệnh phải có chết mà thôi. Mặc dù bác sĩ là hết bệnh trước khi chết, nhưng mà bác sĩ đó có hết luân hồi không? Không, tại vì bác sĩ đó có tu luôn hết. Tử rõ chưa? Nó như vậy đó. Còn bây giờ Phật tử chúng ta là bệnh thân thì cứ trị, có tiền không thì thôi ráng mà chịu cái trải nghiệm. Nhưng cái bệnh phiền não phải biết đoạn trừ, tại vì mình sợ sanh tử luân hồi tương lai, cho nên mình ráng trị bệnh phiền não. Truyền bệnh phiền não này không phải trị bằng thuốc là thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Bắc, thuốc Nam, phải không? Mà trị bệnh bằng cái gì? Bằng cái tâm chân tu hành pháp, phải không? Quyết là tu đến ngày giải thoát. Đó là tin Phật, tin pháp Phật, tin mình tu sẽ giải thoát, và cố gắng hành trì bắt đầu từ hôm nay đến suốt cuộc đời của chúng ta không rời pháp. Nhờ như vậy mà thuần pháp, nhờ như vậy mà tâm được an lạc, nhờ như vậy phiền não đoạn, nhờ như vậy mà chúng ta được gì? Được vô hiệu hóa cái tâm phiền não chúng ta, và chúng ta được gì? Là chúng ta chuyển hóa nó trở thành gì? Là tâm bộ, tâm bồ đề, và đưa chúng ta đến giải thoát hiện tiền, và lâm chung chúng ta được vãng sanh cực lạc quốc, và tương lai được cái lợi lớn nữa là gì? Là bắt nhịp cầu đưa chúng ta thành Phật ở tương lai. Thấy chưa? Là nhờ gì? Là nhờ hành trì luân pháp. Đó, như vậy bệnh sầu sanh tử trần gian đoạn lìa là bệnh lớn sanh tử từ đây chấm dứt. Đó, như vậy vì đó là niệm Phật trị bệnh, nghe rõ không? À, đó như vậy thì đó là bài học hôm nay. Thì để tổng lại bài học này, sẽ đọc lại bài kệ thơ lần nữa và tự ghi nhớ 12 câu kệ thơ. Niệm Phật dễ mấy ai thành kính, tâm chẳng đồng khẩu niệm như không. Di Đà miệng niệm tâm rong, dù cho rác họng phí công một thời. Điều đã học thực hành chính chắn, đọc tụng suông chưa hẳn tu hành. Muốn cho bệnh tật mau lành, không theo bác sĩ hết nhanh được nào. Đem điều học trao dồi tâm đạo, lắng bụi lòng phiền não dẹp tan. Di Đà cố niệm tâm an, bệnh sầu sanh tử trần gian đoạn liền. Thôi mà hôm nay tạm dừng nghỉ.